âm điệu, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: Sela, Sela 78, xuất gia vì thấy được sự quang huy của chánh pháp, sẽ do đại đức Pháp Tân thuyết giảng với sự điều hợp của thượng tọa Giác Đẳng. Gần các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nguyện đảnh lễ tam bảo. Chúng con thưa thầy giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến khi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm. Tệ phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hay sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hành, biết là trú trân thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư bậc giác đại lực, kinh thông giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phục lành tha sanh.
Kính tri ân thân hạnh, kính bạch cho tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày Sela 78, xuất gia vì thấy sự quang huy của chánh pháp, không phải ai đi tu cũng đều vì chán đời. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy nhé.
Phật Thầy nhé. Kính lời chư công đức thành cho tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đi qua nhiều câu chuyện về cuộc đời này của các vị tử Phật. Và chúng ta cũng có một cảm nhận rằng một số lớn xuất gia là vì nhận thức được cái bản chất hủ du của cuộc sống, nhưng mà cũng có nhiều trường hợp thay vì nhìn thấy được sự phù ảo của cuộc đời sống này, thì các vị đã thấy được cái đẹp thật sự, nói sang bình thường là cái chân cái thiện cái mỹ thật sự của chánh pháp. Và như vậy nhìn cuộc sống ở một cái cảnh khác, nó tương tự như chúng ta nói như vậy là có nhiều người từ bỏ gia đình là bởi vì cảm thấy đời sống gia đình là chặt hẹp. Nhưng mà cũng có người xuất gia là bởi vì họ thích cuộc sống ở trong chùa, thích cuộc sống ở trong chiếc áo tu. Thì như vậy cũng là một việc, một hướng đi, một hành trình. Nhưng mà sự khởi đầu thì nó có khác biệt. Và sự khác biệt nó dẫn như vậy đâu? Đó là câu chuyện của bài học ngày hôm nay. Mời quý vị nghe cùng công trình. Và sau đó thì chúng ta trở lại với bài giảng. Mình biết rằng ngày hôm nay thì Đức Phật Tân gặp một chút trục trặc về kỹ thuật, nhưng nó không còn dùng được vì đường truyền quá yếu. Và hôm nay như sư Diệu Pháp sẽ là bị giảng sư thay thế. Xin được thỉnh, xin được mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh văn, sau đó chúng ta sẽ thỉnh như sư Diệu Pháp để người đứng tại chúng Phật phải ở trong này. Xin mời quý vị.
Namo Buddhaya. Câu chuyện trong ngày. Xe lá xuất gia vì thấy được sự quang huy của chánh pháp. Không phải ai đi tu cũng đều vì chán đời. Được sinh trong thời Đức Phật hiện tại ở Anguttarapa, trong một gia đình Bà La Môn, tại một làng Bà La Môn ở Apana, ngài được đặt tên là Xá Lá. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài sống ở Đi Sấy, rất giỏi về ba tập Vệ Đà và về nghệ thuật Bà La Môn, dạy các mantra thần chú cho 300 thanh niên Bà La Môn. Trong khi ấy, Thế Tôn trời Sawatthi đang du hành ở Anguttarapa với 1250 vị tỳ kheo. Biết được tám tánh thuần thục của Xá Lá và các đệ tử của ngài, Đức Phật dừng lại tại một khu rừng rồi ẩn sĩ Xê Ní Giá. Sau khi mời bậc đại sư với chúng tỳ kheo dùng cơm vào ngày sau, đang sửa soạn rất nhiều món đồ ăn, rồi Xá Lá với 300 đệ tử đến thăm Am Thất và hỏi có phải Xê Ní Giá đang sửa soạn để đón mừng vị đại thần của vua. Khi Xê Ní Giá trả lời là sửa soạn thức ăn để mời Đức Phật, Xá Lá cảm thấy hết sức xúc cảm với chữ Đức Phật, đi đến gặp ngài Đức Phật với các thanh niên đệ tử của mình. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm, ngài chiêm ngưỡng các tướng tốt Đức Phật và nghĩ rằng một vị có những tướng tốt như vậy, một là sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, hai là sẽ thành Phật. Một vị Phật khi nghe tán thán về mình sẽ lộ rõ chân tướng Phật của mình, còn nếu chưa thành Phật, khi nghe tán thán về Đức Phật sẽ cảm thấy khó chịu và bất mãn. Ngài quyết định nói lên lời tán thán Đức Phật như sau: thân trọn đủ chói sáng, khéo sanh và đẹp đẽ, Thế Tôn sắc vàng chói, răng trơn láng tinh cần. Đối với người khéo sanh, những tước tốt trang trọng đều có trên thân ngài. Tất cả đại thân tướng, mắt sáng, mặt tràn đầy, cân đối thẳng hoàn mỹ, giữa chúng Sa Môn Tăng ngài chói như mặt trời. Vị tỳ kheo đẹp mắt, da sáng như vàng chói, với hành Sa Môn ngài cần gì sắc tối thượng. Ngài xứng bậc đại dương, chuyển luân Sa Luân chủ, chiến thắng khắp bốn phương, bậc chúa tể Diêm Phù, vương tộc Hào Phú Vương là chư hầu của ngài, là vua giữa các vua, là giáo chủ loài người. Hãy thị vì quốc độ tôn giả Gotama.
Thế Tôn vâng theo ý muốn của Xá Lá trả lời: Xá Lá, ta là vua, bậc pháp vương vô thượng, ta chuyển bánh xe pháp, bánh xe chưa từng chuyển. Phạm Chí Xá Lá nói: ngài tự nhận giác ngộ, bậc pháp vương vô thượng, ta chuyển bánh xe pháp. Gotama nói vậy, ta sẽ là tướng quân, là đệ tử tôn giả, ai theo giữ truyền thống, xứng đáng bậc đạo sư. Sau ngài ai sẽ chuyển, pháp luân ngài đã chuyển. Tôn giả Sariputta đang ngồi bên phải Thế Tôn, đầu chói sáng đẹp đẽ như một đống vàng. Thế Tôn chỉ Sariputta và nói. Thế Tôn nói, này xe lá, ta chuyển bánh xe pháp. Bánh xe pháp vô thượng, chính Sariputta chuyển bánh xe pháp. Chuyển bánh xe chánh pháp, thừa tự Như Lai vị. Cần biết ta đã biết, cần tu ta đã tu, cần đoạn ta đã đoạn. Do vậy ta là Phật. Hỡi này Bà La Môn, còn gì nghĩ ở ta, hãy gác bỏ một bên, hãy giải thoát khỏi chúng. Hỡi này Bà La Môn, thấy được bậc chánh giác, thật thiên nan vạn nan, bậc chánh pháp ra đời, thật thiên nan vạn nan, ta là bậc chánh giác, bậc y vương vô thượng. Hỡi này Bà La Môn, là phạm thiên khó sánh, nhiếp phục các ma quân, hàng phục mọi đối nghịch, ta hân hoan không sợ. Bà La Môn Sa La hoàn toàn tin tưởng vào Thế Tôn, muốn xuất gia và thưa rằng: Chư Tôn, dạ hãy nghe, như bậc có mắt chán. Bậc Y Vương Đại Hùng, sư tử rống trong rừng, sư tử rống trong rừng, thấy phạm thiên vô tỷ, nhất phục các ma quân, ai lại không tỉnh thành, cho đến kẻ hạ tiện, ai muốn hãy theo ta, không muốn hãy ra đi. Ở đây ta xuất gia với bậc tuệ tối thượng. Các thanh niên Bà La Môn vì đã đạt được những điều kiện cần thiết trả lời: Nếu tôn giả tính thành giáo pháp bậc chánh giác, chúng con hãy xuất gia với bậc tuệ tối thắng. Xe Lát hoan hỷ thấy các thanh niên Bà La Môn san sẻ chí nguyện của mình, đưa chúng đến trước mặt Thế Tôn và xin được xuất gia. 300 phạm chỉ ấy, chấp tay xin được phép, chúng con sống phạm hạnh do Thế Tôn lãnh đạo. Rồi Thế Tôn thấy được Xe Lá trong các đời quá khứ, Xe Lá cũng đã dạy cho 300 đệ tử này trong các giống phước, trồng các giống phước và nảy ra trong đời cuối cùng, đã tạo được tuệ quán cho mình và cho các đệ tử thấy rằng chúng đã thuần thục để xuất gia. Thế Tôn đáp: Xe Lắc, phạm hạnh được khéo giảng, thiết thực ngay hiện tại, vượt khỏi thời gian tính. Ở đây sự xuất gia không uổng công hoang phí, với ai không phóng dật, tinh tấn chuyên tu học. Thế Tôn nói: Hãy đến tỷ kheo, rồi thần lực của bổn sư tất cả đều y và bình bát, đảnh lễ Đức Phật, bắt đầu đọc thiền quán và chứng quả A La Hán vào ngày thứ bảy. Rồi các vị ấy đến Đức Phật, nói lên trí giác của mình và Xe Lá thưa: Kính bạch bậc Pháp Nhãn, cách đây trước 8 ngày, chúng con đã đến ngài, xin phát nguyện quy y. Thế Tôn trong 7 đêm đã nhiếp phục chúng con, đã chế ngự chúng con trong giáo lý của ngài. Ngài là bậc giác giả, ngài là bậc đạo sư, ngài là bậc mâu ni, đã chiến thắng ma quân. Sau khi đã đoạn trừ, vượt qua biển sanh tử, ngài giúp quần sanh này cùng vượt qua bể khổ, sanh ly ngài vượt qua, lậu hoặc ngài nghiền nát. Ngài là sư tử chúa, không chấp, không sợ hãi. 300 tỷ kheo này đồng chấp tay đứng thẳng, ôi anh hùng chiến thắng, hãy duỗi chân bước tới, hãy để các bậc đại nhân đảnh lễ bậc đạo sư. Trích trong Trưởng Lão Tăng Kệ do Hòa Thượng Thích Minh Châu chuyển dịch. Chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Liệu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam Mô Bích Tha Giá. Con trình lệ sư trưởng, trình lệ trên toàn Nhật Bản, đại đức Phật Đăng, đại đức Tuệ Quyên, đại đức Minh Hằng cùng chư tôn đức tăng ni và tỉnh gia vị Phật tử. Tuần này thì chúng ta vẫn còn nghe những câu chuyện về các bậc tôn giả tăng và ni, và hôm nay là câu chuyện về tôn giả Xê Lát. Câu chuyện xuất gia của tôn giả Xê Lát là một câu chuyện rất là nhẹ nhàng, thanh thản. Cuộc đời của ngài không có cái gì là bi kịch cả. Nếu như mà câu chuyện của những vị khác thường là xuất gia vì có những bi kịch, như là tôn giả Ni Patachara là do chồng chết, con chết, rồi nỗi đau khổ quá rồi mới đi xuất gia, hay là tôn giả Tisagotami là đứa con chết mà quá đau khổ rồi đi xuất gia, hay là tôn giả Kassapa là mồ côi mẹ từ nhỏ, vân vân. Thì những câu chuyện mà về những người có cuộc đời đau khổ đó thì rất là nhiều. Và vì vậy cho nên người ta thường nghĩ rằng con người đến với đạo Phật là do thấy được khổ đau, vì giác ngộ khổ đau cho nên mới tới với đạo Phật, mới xuất gia. Nhưng mà câu chuyện của tôn giả Xê Lát đó thì ngược lại, ngài thì không có vì cuộc đời của ngài đó, khi đọc ở trong Trưởng Lão Tăng Kệ đó thì thấy rằng ngài không có cái gì phải gọi là đau khổ cả, bởi vì ngài sinh ra trong một gia đình Bà La Môn, và khi mà đến tuổi trưởng thành thì được cha mẹ cho đi học, và ngài học thì rất là giỏi, tinh thông ba tập Vệ Đà, rồi tinh thông nghệ thuật của Bà La Môn và trở thành một vị thầy. Và dưới sự hướng dẫn của ngài thì có tới 300 thanh niên Bà La Môn, và những vị này cũng đều là những vị thanh niên rất là xuất sắc. Và thì Bà La Môn cũng là một ngoại đạo, và người ta cũng có cái niềm tin vào cái đại ngã. Vì vậy cho nên là những cái vị này đó, khi mà họ tu tập đó, thì họ cũng có hành thiền, và họ cũng có những cái kỷ luật rất là đàng hoàng. Vì vậy cho nên là trong cái trường hợp của tôn giả Xê Lát đó, thì ngài có một cái duyên đặc biệt là có một lần ngài đến thăm một vị ẩn sĩ, và nghe nói rằng vị đó đang sửa soạn nhiều thức ăn để cúng dường cho Đức Phật. Thì mới nghe tới tư Đức Phật thôi thì ngài đã cảm thấy hết sức là xúc cảm, rất là hoan hỷ, và ngài muốn đi đến gặp ngay Đức Phật cùng với cả thầy trì đệ tử của mình. Thì câu được đọc tới đây đó, thì chúng ta cũng nhớ tới trường hợp của ông Cấp Cô Độc cũng vậy. Ông Cấp Cô Độc đó thì cũng một lần ông từ thành xã về, ông đi qua thành Vương xã thăm một người em, và khi ở lại thì thấy trong nhà người ta làm thức ăn suốt đêm để ngày sáng hôm sau sẽ cũng dương Đức Phật cho chư tăng. Ban đầu là ông tưởng trong nhà có đám dỗ, đám tiệc, nhưng mà khi hỏi ra đó, nghe người em nói rằng là làm lễ trái tăng để cũng dân Đức Phật, ông nghe từ Đức Phật thôi là ông đã hoan hỷ rồi. Và hỏi Đức Phật ở đâu, được biết Đức Phật đang ở gần đó, cách đó không cũng khá xa đó, mà cách có một khu rừng, mà ông chờ tới đảng ra là ông phải chờ tới sáng để đi gặp Đức Phật. Nhưng mà ông ngủ không được, ông tự nghĩ tới rằng bởi vì cái từ Đức Phật á, trong cái từ chuyển qua đi có nghĩa là bậc giác ngộ. Mà một cuộc đời đó, mà một thường thường trong truyền thống Phật giáo Ấn Độ đó, thì người ta rất là tôn trọng bậc giác ngộ. Một cái xã hội mà sống có rất là nhiều tôn giáo, và mỗi tôn giáo đó thì chủ trương mỗi khác nhau, và cũng có rất là nhiều người tự xưng là bậc thầy. Nhưng mà lần đầu tiên có một người á, khi mà tự xưng đó, xưng là một vị giác giả, một người giác ngộ. Thì nghe mà tới một người giác ngộ đó, bởi vì trên đời này đó, người ta cộng á, vô minh rất là nhiều, khổ đau rất là nhiều. Mà một người mà giác ngộ là hiểu ra mọi sự thật của cuộc đời. Trên đời này thì ai cũng đi tìm cái sự hiểu biết. Từ nhỏ lớn lên ai cũng phải đi học. Học là để hiểu ra những cái giáo lý hoặc là hiểu ra những cái sự thật, những cái chân lý ở trong cuộc đời. Và không ai có dám rất hiếm người dám tự xưng rằng là mình là người đã hiểu được tất cả, đã giác ngộ được tất cả. Mà bây giờ có một vị được tôn, được mọi người tôn tôn sùng và gọi là Đức Phật ấy, thì chuyện là một đây một chuyện rất là hiếm hoi. Vì vậy cho nên khi mà nghe tới từ Đức Phật thôi, bậc giác ngộ thôi, thì tôn giả Thế La lúc bấy giờ là một vị đạo sĩ Ba La Môn rất là hoan hỷ. Và vì vậy cho nên là ngay tức khắc tôn giả đi đến thăm Đức Phật cùng với các vị đệ tử của mình. Và khi mà đến gặp Đức Phật đó, thì ngài thấy được tất cả những cái tướng tố của Đức Phật. Và ngài thì là một bậc tinh thông đề đa, cũng biết quay về chiêm tinh bội tướng, cho nên khi mà nhìn tướng của Đức Phật đó, thì ngài nghĩ rằng là một vị mà có những tướng như vậy, một là sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, mà hai là sẽ thành một vị Phật. Mà như vậy đó, ngài được tôn xưng là một vị Phật, và tất cả những cái nhân tưởng của ngài cũng nói lên rằng ngài xứng đáng, ngài có điều kiện để trở thành một vị Phật. Tuy nhiên đó chỉ là mới là cái hình tượng bên ngoài thôi, còn không biết rằng là thật sự về mặt trí tuệ, về mặt tinh thần đó, thì ngài đã đạt tới cái mức độ của một vị giác ngộ hay là chưa. Và vì vậy cho nên ngài nghĩ rằng đó, nếu như mình muốn biết ngài đích là một vị giác ngộ hoàn toàn hay chưa đó, thì có một cái cách là mình sẽ tán thán Đức Phật. Nếu như một người mà chưa có giác ngộ, chưa có hoàn toàn gì thể chiên nào mà nghe tán thán như vậy đó, thì họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu, bất mãn. Còn ngược lại, một người mà đã hoàn toàn giác ngộ thì khi mà nghe cái tán thán như vậy đó, thì đó sẽ rất là bình thản và xác nhận cái sự giác ngộ, cái sự giải thoát của chính mình. Vì vậy cho nên trong cái trường hợp của tôn giả Thế La đó, thì khi mà ngài gặp được Đức Phật thì ngài đã hoan hỷ với cái tướng hảo quang minh của Đức Phật rồi. Và vì vậy cho nên ngay tại chỗ đó ngài làm một cái bài kệ, ngài thốt lên, ngài ca ngợi hảo tướng của Đức Phật. Và ngài ca ngợi như là mắt sáng, mặt tràn đầy cân đối thẳng hoàn mỹ giữa chúng pháp môn tăng, ngài chổi như mặt trời. Thì chúng ta cũng thường thấy đó, nếu như một vị tăng tu hành mà có giới hành thôi, chỉ là một vị tăng có giới hành, có oai nghi tự chỉ trang nghiêm thôi đó, thì nếu như đi giữa một đoàn người á, thì cái vị đó, cái cung cách của vị đó cũng đã nổi bật rồi. Cũng như với Đức Phật á, ngài là một người có thân tượng rất là trang nghiêm, ngài là có nước da vàng chói, và cái chia cao của ngài cũng cao hơn những người bình thường. Và với cái dung sắc như vậy đó, thì dựa chúng đi theo ngài sáng chói như là mặt trời. Và vì vậy cho nên là khi mà ngài Thế La mà thấy như vậy thì rất là hoan hỷ, và ngài tán thán rằng đó là dù có vương tộc hay là hào phú hay là một bậc vua đi nữa đó, thì tất cả những vị đó chỉ là chư hầu của ngài, và Đức Phật chính là vua giữa các vua, là giáo chủ của loài người. Thì khi mà ngài tôn giả Thế La đó, là ngài biết rằng một vị Phật là một vị là vị thầy của trời và người, cho nên ngài tán thán tới mức độ như vậy. Và khi mà ngài tán thán với cái ý đồ là để xem thử khi một người mà được tán thán tới cái mức độ cao nhất là vua giữa các vua hay là giáo chủ của loài người như vậy đó, thì cái thái độ của người này sẽ ra sao, hoặc là họ sẽ bất mãn, khó chịu, mặc cảm, hay là vị này sẽ xác nhận cái lời khen đó. Thì trong cái trường hợp này đó, Đức Phật hiểu được ý muốn của tôn giả Thế La, cho nên Đức Phật trả lời rằng là: Thế La, ta là vua, là bậc pháp vương vô thượng, ta chuyển bánh xe Phật, bánh xe chưa từng chuyển. Thì đây là một cái lời tuyên bố của Đức Phật. Thì Đức Phật ngài có tự vô sở ý và mười như lai lịch, cho nên ngài đã biết rõ rằng ngài đã diệt hết tất cả phiền não tham sân si, và ngài cũng đã hiểu được tất cả những cái sự thật ở trên thế gian này. Cho nên là dù giữa một cái hồi chúng đông đảo đi nữa đó, thì ngài vẫn có thể tuyên bố về cái sự giác ngộ của ngài. Như trong kinh Truyện Phật Luân thì Đức Phật ngài cũng đã từng nói rằng là khi nào mà ngài chưa có giác ngộ tự thánh đế theo ba cách là pháp học, pháp hành và pháp thành, thường được gọi là tám luân 12 chuyển đó, thì trên đó ngài chưa có tiến bộ trong một cái thế giới gồm có chư thiên và phàm thiên và loài người, rằng ngài là bậc đại giác ngộ hoàn toàn. Nhưng mà vì ngài đã giác ngộ tự thẩm đế một cách toàn vẹn đầy đủ, cho nên là ngài tuyên bố rằng ngài là bậc đã hoàn toàn giải thoát và giác ngộ. Và vì vậy cho nên trong cái trường hợp này cũng vậy, ngài tuyên bố rằng ngài là bậc pháp vương vô thượng. Bởi vì trong cái thế giới lúc bấy giờ ấy, thì Đức Phật là người đầu tiên, người đã tìm ra được sự thật và đã tìm ra được con đường chỉ định cho sự giải thoát và giác ngộ. Và sau đó Đức Phật ngài không những chỉ một mình ngài giác ngộ mà ngài còn chuyển bằng xét khác. Ngài đã giảng dạy cho mình rất là nhiều, và các vị tỳ kheo này cũng đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Và lúc bấy giờ đó thì khi mà tôn giả Thế La mà gặp Đức Phật thì ngài đang du hành ở Anguttara Pháp. Khi đó có 1250 vị tỳ kheo cùng du hành với Đức Phật, một cái hồi chúng đông đảo như vậy, mà các vị tỳ kheo đó phần lớn đều là các vị thánh tăng A-la-hán cả. Cho nên ngài chứng đắc được gọi là một bậc pháp vương vô thượng. Chẳng hạn như trong cái trường hợp mà ngài đổ cho ba anh em ngài Kassapa, thì một lần thôi, trong một trong chỉ cần giống như là một vị một người đi chạy lưới đó, mà quăng một chỉ cần quăng một mẻ lưới thôi có thể vớt được rất là nhiều cả như một đàn cả. Cũng như vậy Đức Phật ngài chỉ cần thuyết pháp cho cái nhóm của các vị thơ thần lửa, ba anh em của Uruvela Kassapa, Nadi Kassapa và Gaya Kassapa đó, thì sau thời thuyết pháp đó đó, 1000 vị đạo sĩ thơ thân lửa đã trở thành 1000 vị thánh tăng A-la-hán. Thì cái sức mà giáo hóa của Đức Phật đó, đó là một cái khả năng không phải là dễ tìm thấy ở trên cuộc đời. Cho nên với cái khả năng đó đó, Đức Phật ngài tuyên bố ngài là bậc pháp vương vô thượng, và ngài đã chuyển mạnh xét pháp. Thì khi mà tôn giả Thế La nghe nói Đức Phật đã chuyển bản xe pháp rồi, thì và tự Đức Phật ngài đã tự nhận rằng bậc ngài là bậc pháp vương vô thượng thôi, thì ngài nói rằng họ như vậy là ngài đã tự nhận giác ngộ, tự nhận là bậc pháp vương vô thượng. Vậy thì ai sẽ là tướng cung, là đệ tử của tôn giả? Ai là người sẽ giữ truyền thống để xứng đáng với bậc đạo sư? Thì thường thường dưới trướng của một vị thầy đó phải có những cái vị đệ tử xuất sắc. Thì trong cái trường hợp này đó, tôn giả Thế La lúc đó còn là một vị phàm chỉ, một vị bà la môn, thì ngay Đức Phật ngài tuyên bố ngài đã chuyển bản thế pháp, đã hóa độ cho rất là nhiều người. Cho nên ngài muốn hỏi rằng trong những vị tăng, trong những số những đệ tử của Đức Phật thì ai là vị tướng quân? Thì Đức Phật ngài nói rằng chính Sariputta là vị tướng quân chánh pháp, là người thừa từ Như Lai. Trong tăng đoàn của Đức Phật thời bấy giờ đó, thì ngài Xá Lợi Phất là người mà thường được Đức Phật khen là quý tuệ đệ nhất. Những gì mà có những thời pháp mà các vị tỳ kheo họ không đến gặp được Đức Phật, họ đến gặp tôn giả Xá Lợi Phất và được hỏi tôn giả Xá Lợi Phất về những pháp tu, pháp môn tu học. Khi mà tôn giả Xá Lợi Phất mà giảng dạy xong rồi đó, thì nếu như những vị đó đến gặp Đức Phật và kể lại cho Đức Phật nghe về cái thời pháp đó, thì Đức Phật tỏ ý rất là hoan hỷ, và ngài nói rằng là nếu như mà các ngươi hỏi ta đó, thì ta cũng trả lời y như vậy. Và ngài Xá Lợi Phất là người mà đã hướng dẫn cho rất nhiều các vị tỳ kheo hay các vị sa di tu tập xuất gia, và ngài là người mà chăm sóc quay ngõ tổ chức ở trong tăng đoàn, làm sao cho các tu viện có được sự xây dựng đâu vào đó, thì đục đâu vào đó, vệ sinh sạch sẽ đâu vào đó. Và ngài là một cái tấm gương. Chẳng hạn như mỗi buổi sáng mà trước khi đi khất thực đó, thì tất cả các vị sư đi khất thực rồi, thì ngài còn ở lại ở trong tình thất tình xá, rồi ngài hướng dẫn cho các vị sa di đi xung quanh để quét dọn. Người nào mà quăng đồ đạc mà bừa bãi đó, thì ngài lượm, ngài sắp xếp đâu đã vào đó sạch sẽ, quét dọn gọn gàng. nước non đầy đủ đó, thì đó ngài mới ôm bạc đi. Một vị là đệ tử cộng tay mặt của Đức Phật, nhưng mà ngài thì luôn luôn không những về giỏi là về xuất phát về mặt trí tuệ mà về cái mặt tổ chức. Chẳng hạn như là khi mà xây dựng cái tính phả của ông Cấp Cô Độc, tính phả Tri Viếng đó, thì khi mà ông Cấp Cô Độc thưa với Đức Phật rằng là sẽ thỉnh Đức Phật về nhập hà, và trước khi mà Đức Phật về nhập hà thì ông sẽ đi xây dựng một cái tình phả Tri Viếng, tình phả để thấy cho Đức Phật đó. Thì Đức Phật tự ngài Sariputta đi cùng với Cấp Cô Độc đến để tổ chức lo xây dựng cái tính phả, sắp xếp làm sao để cái cốc liêu của chư tăng có bóng mát, có sắp xếp là vừa thích hợp, chỗ nào là chỗ của Đức Phật, tóc của thất của Đức Phật, chỗ nào là thất của các vị thị giả, rồi chỗ nào là cốc liêu của chư tăng, rồi xây hồ nước vân vân. Thì ngài Sariputta đó, và trong cái câu chuyện về cuộc đời của ngài đó, thì rất là xứng đáng là một vị đệ tử trưởng thiện trang, là người mà có thể thay cho Đức Phật mà giáo hóa cho rất nhiều vị tiếp theo. Và vì vậy cho nên là Đức Phật ngài thường khen, ngài tả lời Phật và các vị tiếp tăng, các vị tiếp theo ở trong tăng đoàn cũng vậy, ngài là tướng quân của chánh pháp, và ngài là người mà xứng đáng thừa từ Như Lai vị. Tuy nhiên thừa từ Như Lai vị ở đây đó, không phải nói là ý là cái vị trí lãnh đạo tăng đoàn mà như là một cái quyền hành hay là một chức vụ, mà ở đây để nói lên rằng ngài là người có thể thay cho Đức Phật để giáo hóa dẫn dắt cho rất nhiều người hàng tại gia cũng như hàng xuất gia có thể tu tập để và cũng có thể đưa họ đến cái giác ngộ giải thoát cuối cùng. Và Đức Phật ngài tuyên bố nữa là những gì cần biết thì ta đã biết, những gì cần tu ta đã tu, những gì cần đoàn ta đã đoàn, do vậy ta là Phật. Hỡi ngài Bà La Môn, đây là một cái câu định nghĩa về cái chữ Phật rất là rõ ràng. Bởi vì có những người đó họ thắc mắc, họ hỏi rằng đó, nếu như mà giác ngộ thì giác ngộ chuyện gì, có phải là tất cả chuyện gì cũng biết, từ thường vàng hà cảm chuyện gì cũng biết hay không? Thật sự đó, giác ngộ đó là biết những cái cần biết. Còn ở ngoài đời đó, đôi lúc người ta đã có những cái không biết thì người ta đi muốn tìm hiểu để biết, và có những cái cần biết thì người ta lại không biết. Chẳng hạn như người ta đi thích tìm hiểu những cái nghệ thuật thi ca, rồi âm nhạc, ca vũ, sướng kịch vân vân, thì những cái nghệ có người họ bỏ ra suốt cả một cuộc đời để họ đi tìm học những cái môn nghệ thuật đó. Nhưng mà càng lặng tin vào các nghệ thuật đó, đôi lúc người ta sống ở trong cái sự phỏng túng, ở trong cái sự dính mắc, ở trong cái sự xa đọa. Còn trong khi những gì cần biết, đó là biết sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ, sự thật về sự diệt khổ và sự thật về con đường đưa đến sự diệt khổ. Đó là những sự điều cần biết đó, thì họ lại không biết. Cho nên ở đây Đức Phật ngài nói rằng những gì cần biết thì ta đã biết. Thì trong cái định nghĩa về minh và vô minh đó, thì khi mà định nghĩa thế nào là vô minh, là không có trí tuệ, thì vô minh tức là không có thể được sự thẩm đế, hay là vô minh không có, có nghĩa là không có thể được nhân hay quả, hay là vô minh là không có phân biệt được thiền hay là bất thiền. Đó là những điều cần biết theo quan điểm của Phật giáo. Vì vậy cho nên là khi mình học Phật pháp, khi mình tu học, không phải đang cái gì mình cũng phải biết, là sách nào mình cũng phải đọc, pháp nào mình cũng phải nghe, mà quan trọng đó là Đức Phật ngài tiến bộ những cái gì cần biết trong cái định nghĩa về minh hay là vô minh đó. Thì như vậy, cái cần biết đó là tự đế, là nhân quả, là pháp, những cái phân biệt pháp thiền hay bất thiền vân vân, hay là phải biết lý duyên khởi vân vân, thì tất cả những cái pháp đó là những cái thứ, những cái pháp rất là quan trọng, vì nó liên quan tới cái đời sống của mỗi người. Và nếu như trong cuộc sống của tự thân mình mà mình không hiểu rõ cái sự vận hành của nội tâm, cái sự vận hành của các pháp ở bên trong và bên ngoài, mà mình không có nhận rõ thì không có giải quyết được vấn đề. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài tiến bộ rằng cần biết ta đã biết, rồi ngài nói cần tu ta đã tu. Vậy thì tu ở đây là tu cái gì? Tu ở trong đạo Phật đó, tu ở đây tức là thực hành. Thì thực hành ở trong đạo Phật đó chính là thực hành bát chánh đạo. Trong bát chánh đạo thì gồm có giới, định và tuệ. thì tất cả sự sự tu tập ở trong đạo Phật thì không có ra ngoài giới định là tuệ. Nếu như ai dù họ có biết đạo Phật hay là không, mà nếu như có thực hành giới định tuệ, có thực hành bát chánh đạo, thì người đó đang đi trên con đường tu tập đúng với con đường của chánh pháp. Và rồi cần đoạn ta đã đoạn, vậy thì như vậy cái gì là cái cần đoạn? Cần đoạn ở đây chính là phiền não, những lên những kiết sử, những cái pháp bất thiện khởi lên, chẳng hạn như là tham, là sân, là si, là ngã mạn, là tà kiến, là hội, là hôn tầm thủy miên, là trào tử, vân vân. Thì tất cả những cái pháp đó là những pháp cần phải đoạn. Có những người thì nghĩ rằng là mình đoạn đó là mình đoạn những cái đứng ngoài, chỉ dù như họ nói rằng bây giờ có vợ con rườm ra quá, bây giờ phải đoàn vợ con, chỉ cần đoàn vợ con, đoàn gia đình xong là xong. Thật ra đó chỉ là những cái pháp bên ngoài thôi, đoàn trên đó cũng chưa có đủ. Hay là bây giờ nợ nần, bây giờ phải bỏ nợ nần, quỵt nợ đi thì xong. Thật tất cả những cái thứ đó chỉ là những cái thứ bên ngoài, mà những thứ cần phải đoàn ở trong đạo Phật ấy, chính là đoàn sạch diệt, cắt đứt tất cả mọi phiền não dính mắc. Và vì vậy cho nên ngài nói rằng tất cả những do những điều đó cần biết, biết những cái cần biết, tu những cái cần tu, đoạn những thứ cần đoạn. Vì vậy ta là Phật, đó là câu tuyên bố của ngài. Và Đức Phật biết rằng là Tôn giả Thế La lúc bấy giờ đó chưa biết rõ Đức Phật ngài có phải là bậc giác ngộ hay là không, và muốn phản thẳng như vậy để thử thách, để xem, tìm hiểu xem ngài có đúng là bậc giác ngộ thì mới có thể là theo học với ngài. Cho nên Đức Phật biết được cái tâm nghi ngờ đó, ngài nói rằng là còn gì nghi ở ta, hãy gạt bỏ một bên, hãy giải thoát khỏi chúng, hãy này vào lâm môn. Tức là một cái câu khẳng định sự chứng đạt của ngài. Và ngài khuyên Xê La hãy bỏ hết tất cả mọi nghi ngờ. Và khi mà bỏ được tất cả những cái nghi ngờ như vậy, và ngài tuyên bố một điều cho Xê La thể nghe được và hoan hỷ, đó là gặp được bậc chánh giác thì thật là thiên nan vạn nan. Mà bởi vì một bậc chánh giác ra đời đó cũng là thiên nan vạn nan, mà bây giờ có một vị Phật ra đời mà Tôn giả Xê La gặp được đó, thì đó là một cái điều rất là đáng hoan hỷ. Cái khoảng thời gian mà không có một Đức Phật ra đời hay hiện hữu đó thì quá dài so với thời gian của một vị Phật ra đời. Chẳng hạn như trong giáo pháp của Đức Phật Gotama thì cái tuổi thọ của ngài đó là chỉ có 80 tuổi, mà nếu như tính từ cái năm mà ngài thành đạo cho tới năm mà ngài nhập diệt thì chỉ có 45 năm thôi. Như vậy thì khoảng thời gian có Đức Phật ở trong cái khoảng thời gian đó đó chỉ có 45 năm, và sau đó suốt 5000 năm mà giáo pháp tồn tại đó thì cái thời gian mà không gặp được Đức Phật dài hơn là cái thời gian gặp được Đức Phật. Rồi ngược lại đến cạnh đó đó, cái thời gian mà gặp được chánh pháp là nó cũng còn ngắn hơn là với cái thời gian mà không có chánh pháp nữa. Bởi vì sau khi Đức Phật nhập diệt rồi thì chánh pháp còn lưu truyền một thời gian. Thì như thời đại của chúng ta đó thì mặc dù không gặp được Đức Phật nhưng ít nhất cũng còn nghe được giáo pháp, vẫn còn có cái pháp hành, vẫn còn có người thực hướng dẫn và thực hiện pháp hành. Cho nên đó, vẫn còn có cái cơ may để biết được chánh pháp. Nhưng mà tới một cái thời khi mà chánh pháp cũng đã suy vong rồi đó, thì có những thời con người sinh ra không hề nghe được một câu niệm Phật, không hề nghe một cái lời pháp nào cả, và cái khoảng thời gian đó cũng rất là lâu dài. Vì vậy cho nên là có cơ hội mà gặp được một vị chánh pháp không phải là dễ. Mà trong khi đó Tôn giả Xê La gặp được Đức Phật, thấy được sự hảo tưởng của ngài, và nghe được cái sự phát nhận của ngài về sự giải thoát giác ngộ, và nghe ngài nói về các vị đệ tử của ngài xuất gia cũng đã chứng đắc được một cái quả vị như vậy đó, thì Tôn giả Xê La rất là hoan hỷ. Và vì vậy cho nên thấy được Đức Phật là một bậc mà không ai có thể so sánh được, có thể nhiếp phục được tất cả ma cung. Vì vậy cho nên là ngài thì, và ngài từ khi xuất gia đó thì ngài tiến bộ với 300 vị đệ tử là bây giờ đó ta định xuất gia với Đức Phật là bậc giác ngộ tối thượng. Thì trong các ngươi đó, ai mà muốn xuất gia thì hãy đi theo ta, còn ai không muốn đó thì hãy đi ra đi. Thì thì cả thanh niên Bà La Môn này đó, tất cả đều thấy rằng là họ cũng được nghe như là tôn giả Thế La, họ cũng thấy được sự giá trị cao quý của Đức Phật, cho nên họ cùng xin ngài, họ nói rằng họ cũng nếu như tôn giả chuyển thanh với Đức Phật thì chúng con cũng chuyển thanh với ngài, và nếu như tôn giả xuất gia thì chúng con cũng xuất gia theo tôn giả. Và như vậy thì tất cả bá tăng vị phạm trí cùng với tôn giả Thế La đến thắp tay xin Đức Phật xuất gia. Và do những vị này đã có phước ở trong quá khứ, cho nên Đức Phật chỉ cần nói là every bhikkhu, thì tất cả đều có y có bát và đều trở thành một những vị tùy theo. Và sau đó Đức Phật ngài dạy cho họ thực hành thiền quán, và chỉ sau 7 ngày thì tất cả đều chứng quả là hạng cả. Và sau khi chứng quả là hạng xong rồi thì tôn giả Thế La đến gặp Đức Phật để trình bày với ngài cái sự giác ngộ của chính mình. Rồi ngài làm thêm một bài kệ nữa, và trong cái bài kệ này đó thì ngài lại kể lại câu chuyện là chỉ cách đây có một tuần thôi, con đã đến xin ngài gặp, xin nhận được gặp ngài quy y, và xin quy y xong rồi xin xuất gia rồi thì chỉ sống 7 ngày 7 đêm thôi mà ngài đã nhiếp phục được con, ngài đã chỉ người chúng con, ngài đúng là bậc giác giả, ngài đúng là bậc đạo sư, ngài chính là bậc mâu ni. Và những cái lời tán thán này đó là những cái lời tán thán phải nói rằng là rất là hoan hỷ, bởi vì có những gì họ đã tu học rất là lâu, họ đã giảng dạy cho đệ tử rất là nhiều, nhưng mà họ không có thể được, không có thể được theo chân lý, họ không có giác ngộ được, mà chỉ khi gặp Đức Phật, chỉ nghe Đức Phật thuyết pháp, và rồi hành trong một thời gian rất là ngắn, chỉ có 7 ngày thôi, mà họ đã giác ngộ giải thoát, họ đã vượt qua được biển sanh tử. Cho nên với cái lòng biết ơn sâu sắc đó, với cái sự hoan hỷ đó, tôn giả Thế La đến để gặp Đức Phật. Và họ khen ngợi Đức Phật chính là bậc anh hùng chiến thắng, và ngài là sư tử chúa không chấp không sợ hãi. Thì những cái lời tán thán của những vị đệ tử, những người mà họ đã nhờ Đức Phật mà niệm được hương vị của giải thoát, nhờ Đức Phật mà họ cũng chứng ngộ được những gì mà Đức Phật cố gắng để mà đưa họ đạt tới đó, thì những cái lời tán thán này nó có một cái sức mạnh hơn là những cái người mà tán thán chỉ là những tán thán bên ngoài. Như trong trường hợp có một lần mà Đức Phật ngài đi, Đức Phật và chư tỳ kheo đi phía trước, và đằng sau thì có hai thầy trò, một người thì cố tình khen Đức Phật và một người khác thì cố tình chế bai Đức Phật. Thì Đức Phật ngài có hỏi rằng tất cả những cái lời khen chế đó rất khen thì chỉ là những cái lời khen chế bên ngoài thôi. Người nào mà thật sự mà muốn khen đúng của Đức Phật ấy, thì phải biết được những cái năng lực của một vị Như Lai, thì như vậy mới đúng là cái lời cá người thật sự. Mà còn những cái người ngoài đạo mà họ không hiểu ngài đó mà họ khen ngài đó thì chỉ là những cái lời đồn, chẳng hạn như là nghe lời đồn hay là nghe được cái danh tiếng của ngài thôi. Còn nếu như những người nào đã từ ngoài đạo tu hành một cái thời gian rất là lâu dài, đã nỗ lực rất là nhiều mà vẫn không chứng đắc gì hết, thì vậy mà chỉ sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp và thực hành trong một thời gian rất là ngắn, họ đã đạt được những cái điều mục tiêu mà họ đã đặt ra khi họ từ bỏ gia đình để đi xuất gia đấy. Thì những cái lời khen đó nó có cái giá trị, nó có cái thẩm quyền hơn là những cái lời khen của những người mà chỉ đứng đằng xa và không hiểu gì về giáo pháp của Đức Phật. Thì trong cái trường hợp này, cái trường hợp của tôn giả Thế La, thì chúng ta thấy rằng câu chuyện về một nhạc tác gì tôn giả đi xuất gia và phát tâm xuất gia, bởi vì thấy được giá trị của Đức Phật, thấy được những thâm tư của ngài, và thấy được cái sự giá trị của giáo pháp của Đức Phật. Những cái giáo pháp trong có một đoàn ở trong cái bài kệ đó, thì Đức Phật ngài cũng có nói tới giáo pháp của ngài. Pháp của ngài là pháp mà vượt ngoài thời gian đến để chứng ngộ, hay là thiết thực hiện tại vân vân. Thì những vị này đó họ nghe được giáo, họ thấy được cái giá trị mà vượt có những cái pháp đó, nó không còn có giá trị vượt ngoài thời gian, nó chỉ đứng trong một giai đoạn và sau đó thì không có đứng nữa, hoặc là nó không có thiết thực hiện tại, bởi vì khi người ta hành đó, người ta không có an lạc ngay tại chỗ, mà người ta chỉ mong rằng bây giờ như những người tu khổ hạnh đó, người ta chỉ mong rằng bây giờ cái khổ đau như vậy có thể sau khi hành khổ hạnh đó đó và hết nghiệp thì sẽ được cái quả trời ở trong tương lai. Nhưng mà những người mà tu hành thiền quán đó hay là tu thiền định đó thì nhân nào thì quả đó, người khi nào người ta tu thì khi ngay khi đó thiền não được lắng dịu và giải thoát an lạc mà có thể đến ngay lập tức. Vì vậy cho nên trong cái trường hợp câu chuyện của Tôn giả Xê La là một người mà thể được sự hảo quang minh của Đức Phật, hiểu được cái sự giác ngộ của Đức Phật, hiểu được cái giá trị cao quý của giáo pháp và thể được hình ảnh đẹp đẽ của 1250 vị tỳ kheo toàn là những vị đã giác ngộ. Và với cái niềm tin trong cái sự huy hoàng của Tam Bảo thời bấy giờ đó, họ phát tâm xuất gia và trong một thời gian ngắn họ chứng đắc đạo quả. Thì cái trường hợp xuất gia này là cái trường hợp mà rất là sáng sủa, rất là thuận tiện, rất là dễ dàng, rất là thuận duyên. Nó khác với cái trường hợp của những người mà họ xuất phát từ những cái trường hợp khổ đau, họ chỉ họ vì khổ đau và nhờ Đức Phật gỡ cho họ được cái khổ đau đó. Thì thành ra vì cái những cái trường hợp đó thì người ta cũng niềm tin mỗi trường hợp thì nó phát khởi một cách rất là khác nhau. Mà trong cái trường hợp của Tôn giả Xê La và năm 300 vị đệ tử đó thì ngay từ đầu tới cuối thì niềm tin của họ, cái sự hoan hỷ của họ và cái sự thành tựu của họ đó, có thể nói rằng đấy là phước báo của những người đã tu hành trong quá khứ, ba la mật đã đầy đủ. Cho nên cái câu chuyện này khi mà chúng ta đọc cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thoát và rất là hoan hỷ. Và mong rằng đó thì trong tương lai đó giáo pháp vẫn còn được tồn tại, chư tăng vẫn có những cái hình ảnh sáng ngời để cho những người Phật tử khi mà họ thấy được cái sự rạng rỡ, cái sự huy hoàng của Tam Bảo, họ có thể phát tâm xuất gia và trong một cái thời gian ngắn họ có thể chứng đắc đạo quả, giải thoát và giác ngộ. Thì con xin được chấm dứt thời pháp hôm nay ở đây. Và con chuẩn thỉnh từ vào giác ngắn bắt đầu cho cuộc phần thảo luận để làm rõ hơn ý nghĩa của bài học. Nam mô Đức Phật.
Và tất nhiên Đức Phật, chúng ta sẽ khởi đầu câu thảo luận với sư trưởng và vị trả lời sư câu thảo luận đầu tiên. Bạch sư trưởng, có rất nhiều trường hợp những người Phật tử cũng như những người ngoại đạo tán thán Đức Phật. Và đối với chúng ta, chúng ta thường quan niệm rằng một cái người khiêm tốn là khi ta tán thán mình là mình từ chối. Ví dụ như thế, chị đẹp quá, anh giỏi quá thì mình từ chối, mình gọi là khiêm tốn. Cái sự khiêm tốn đó, nó phải là một thái độ của bậc thiện trí hay không, hay là sự thật tư như thế nào thì chúng ta nhận như vậy? Ví dụ như là mình làm việc có hay, người ta khen hay thì mình nên chấp nhận như vậy hơn là mình từ chối. Thì chúng con xin tôi xin sư trưởng hoan hỷ cho biết ý kiến sư trưởng là mình chúng ta thường quan niệm rằng một người không có ngã mạn phải là người khiêm tốn, nhưng mà cái sự khiêm tốn nó có cần không? Chúng con kính cung kính sư trưởng.
Nam mô Bổn Sư Kính Bạch Chư Tăng. Cảm ơn các vị. Câu thảo luận số 1 thường phải lật đặng vừa nêu lên, một người không có ngã mạn có cần lúc nào cũng khiêm tốn không? Cái câu này thì theo tôi nghĩ cũng tùy trường hợp, mà thật sự là cái đối với những cái vị mà chứng quả là hán á, thì dĩ nhiên cái ngã mạn đã dứt cả trừ. Có những trường hợp mà chúng ta thấy ngay cả Đức Phật hay các vị A-la-hán, các vị đã nói lên với cái lời chân thật. Nhưng mà nếu như chúng ta đem cái tâm phàm phu và địa vị phàm phu của chúng ta mà so sánh, thì chúng ta nghĩ rằng đó là một sự ngã mạn. Mình nghĩ rằng sau lúc đó đáng lẽ lại theo đối với mình phải có lời khiêm tốn hay từ chối. Còn trong khi các vị ấy lại nói lên lời như là chấp nhận cái sự tán thán của những người kia. Thì đem cái bản tánh phàm phu, địa vị phàm phu của chúng ta so sánh với những trường hợp với các vị A-la-hán, nhất là Đức Phật, thì sẽ không có thích hợp. Bởi vì các ngài đã vượt qua cái vấn đề phiền não như ngã mạng vân vân. Thật ra xem đối cả những câu việc nào nói lên cái sách giác qua cha đó còn là chân thật á, không có dùng lại sáu ngữ là những cái gì như chúng ta đôi khi chúng ta cái gọi là khiêm nhường hay là ngã mạng ngầm, thay vì ngã mạng nổi á, thì ở ngoài nó người ta khen nó, thì nói đúng vậy, ai mà là hơn tôi được. Nhưng mà ngã mạng ngầm thì có đôi khi dùng những cái câu nói thí dụ người ta khen hay thì nói tôi cũng chẳng hay gì lắm, tại vì anh chị anh quá dở. Thì câu này nó ngược lại, nó còn mạng trên mạng nữa. Còn như Đức Phật á, mà khi mà những người mà đến sám hối rồi như ông Sách Cái Cá mà ông nói rồi, sau khi ông xin lỗi là con quả thật ngu si như kia xin sám hối, thì Đức Phật này đã thật vậy, quả thật như vậy ngài lập lễ như vậy, nhưng đối cái như pháp là sám hối ở đây phải chấp nhận sự sám hối ấy. Và những trường hợp tương tự như vậy chúng ta thường thấy trong kinh điển, thì các vị ấy nói lên cái lời chân thật. Sự việc đó nó đúng như vậy thì không cần phải khách sáo, không cần phải khiêm tốn, không phải dùng những lời lẽ để cho người ta thấy mình là như là cái người khiêm nhường hay không có ngạo mạn. Đối chắc là bậc thánh thì cái vượt qua cái đó rồi. Cũng như mà chúng ta mà thấy những người mà thí dụ như là ông tiến sĩ mà dạ như là tiến sĩ già nữa, mà gặp mấy người kia khen nói ôi ngài viết những sách ngài viết ngài viết cái thức đúng chính tả, không có sai, nguyên cả trang hay là cuốn sách mình đọc mà không thấy ngài có là viết chỗ mà chặt chữ chính tả chính nào cả, thì nói đúng vậy, những cuốn sách của ta không có lỗi gì chính tả. Thì nói đúng như vậy thôi, chứ con đâu phải là nghe người ta khen ông là tiến sĩ mà bây giờ ông viết cuốn sách đó không có chặt chính tả, mà giờ lúc đó mình hãnh diện cái gì. Nhưng mà đúng vậy, cuốn sách thì không có lỗi chính tả, hầu nguyên cái bản thảo tôi viết không có lỗi chính tả. Thì người ta khen mình phải nói vậy thôi. Thành là đối với các bậc thánh, nhất là như A-la-hán hay trở lên như Đức Phật vân vân, thì các ngài nói lời chân thật, có sao rồi nghĩ sao nói vậy, nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, đúng sự thật, không nhất thiết phải dùng những cái từ ngữ khách sáo khiêm tốn như hàng phạm phụ của chúng ta. Còn chúng ta thời đôi lúc cũng phải nhờ cái đó. Qua dù sao đi nữa thì những lời khách sáo là những lời nó cũng chút có còn dễ chịu hơn, dù ngã mạng ngầm cũng đỡ hơn là nổi. Cái ngã mạng mà nổi là ghét, nên mình cũng phải nhờ cái tô son điểm phấn thêm hồng chút lục cho anh chút, cho nó dễ coi anh chút. Cũng như cái thân thể này nó bất tịnh thì phải dầu chanh dầu thơm xịt vô cho nó bớt hôi đó thôi cũng đỡ. Nhưng mà các vị mà những vị là thật tình không sạch sẽ thì người ta không cần những cái lại tô điểm đó. Và đây là câu trả lời giải thích của tôi qua câu trả lời ngày số 1 mà thần thoại giác đẳng hay dựa nêu. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Chị bác sĩ trưởng, chúng con có hỏi sĩ trưởng một câu hỏi có tác thích sĩ trưởng. Thật ra con có nhiều hồi nghe người ta chỉ thích mình đó, nó thoải mái hơn là nghe người ta khen mình. Thì con không biết trong trường hợp như bây giờ dân mình nói chuyện khi tốn nhá mạng, sĩ trưởng có gì có thể chia sẻ cái gì sĩ trưởng là khi người ta khen mình làm thế nào để mà mình cảm thấy thoải mái, mình cảm thấy không có vấn đề gì về chuyện đó. Xin để chú học sinh thế thật ra thì sự kiện trở lại một lần nữa.
Nam mô Bụt Tha. Kính bạch Thi Tăng, kính thưa quý vị, tiếp theo là một câu hỏi nữa là sẽ là giác đảm hỏi đối với trường hợp mà bị chỉ trích với các trường hợp khen thì cái nào dễ chịu hơn? Thật ra thì nếu nói chung chung thì bản thân của tôi cũng vậy, khi nghe người ta chỉ trích, người ta phê bình thì phần lớn là mình cảm thấy nghe nó hơi bực bội, nhưng mà dù sao thì nó cũng hơi đỡ hơn cái mà nó người ta khen mà khen dồi, khen dập, khen trước mặt mà nó khen dồi khen dập, mình đã đôi lúc thấy nó hơi ngượng sao á. Tôi nhớ có lần cái năm đó chị Giác Nguyên còn ở Việt Nam, cái năm đó đi đầu đà bên chùa Vũ Lâm để do sự yêu cầu của Phật tử trong cái buổi thuyết pháp vấn đáp gì đại nhất là hộ pháp của đại sư gọi là Thi Thanh á, thì sau cái buổi luận đạo vấn đáp từ dưới cốc dưới chính điện chùa Vũ Long thì nghỉ xa hơi lên đó rồi tới cái cốc của ngài Hộ Tâm. Lúc đó để hộ pháp và đi sư Pháp Chất thì cũng đi theo tôi luôn là mấy vị đó. Thì qua những cái câu vấn đáp hỏi qua hỏi lại thì để Đức Hộ Pháp này, tôi 30 năm rồi tôi không có đụng tới môn Pháp Vị Thâm. Nên những cái gì Pháp Pháp Vị Thâm này kia đại khái như vậy. Thì lúc bây giờ sư Pháp Chất mới hỏi tôi vậy chứ là ngày do cái năng khiếu biện luận là có sẵn hay là do giờ học Pháp Vị Thâm. Thì trước câu hỏi đó tôi mà tôi trả lời cho sư Giác Nguyên, ông là thích, ông lại tán thán cái câu, ông nói trả lời như vậy rất hay, mà tôi không biết là khi nghe tôi thực lại sư Giác Đẳng thấy có đồng tình như sư Giác Nguyên hay không. Thì lúc đó hỏi như vậy tôi nói ôi đâu có thiên tài thiên khiếu gì đâu, cái tật nó mép của tôi hồi còn nhỏ, bây giờ mà vô học ở Vi Thâm thì cũng như Hồng Thiên Khánh nói cho nó có cái gì, nó có cái căn bản để pháp, chứ còn đây nó mép cái tật của tôi chứ có thiên tài gì đâu. Cái sư Phật chấp nó hỏi cái tật kiếm một cái không ra. Thì sư Giác Nguyên không về nói hay, câu đó rất hay, là vì nếu mà nghe mà hỏi vậy nó tôi có thiên tài kia mà mình nói như vậy ôi có gì đâu đặc biệt, nhưng mà cũng phải nói là nhờ có cái tật cái tật mà nó mét của tôi đó, bây giờ gặp Thi Thâm nữa thì cũng như hùm thêm cách như vậy đó thôi, chứ còn mình cũng như là không có phải thấy hãnh diện hay là cao ngạo gì đại khái như vậy. Mà thành ra đối với tôi cái trường hợp mà khi mà người ta phê bình là chỉ trích á, có đôi lúc mình thấy nó hơi khó chịu, nhưng mà nó cũng đỡ ngượng hơn cái câu mà người ta tán thán, người ta khen ngợi quá rồi mình thấy nó nằm như nó hơi hơi ngột ngạt, cũng giống như mình thật là mình đi lủi lủi đừng ai ngó tới mình. Chứ mà nghe chuyên chống giới thiệu những lúc mà tôi đi thuyết giảng nhất là mấy trường bên bên Bắc Tông đó, ba hồi Tống Bát Nhã thông báo cung thỉnh ngài thượng tọa giảng sư này kia, bao nhiêu cặp mắt mỗi lúc mình đi lúc nó ráng mà đi cho nó một cái nghiêm túc nghiêm chỉnh, nhưng mà như nó hơi nó ngột ngạt làm sao á, nó ngượng ngượng làm sao á. Còn cái thứ mình đi mà không ai nó biết gì mình hết á, tiên tri mình đi vậy mà nó thoải mái. Còn người ta chơi thì mình cũng hay gây rất khó chịu, mà người ta khen quá thì nó lại càng ngượng nữa. Nên mà thôi, cái nào nếu mình tập được ráng xả, cái nào cũng vậy, bất quá mình suy nghĩ trong tâm, khen cũng là phải người ta khen, chê cũng phải người chê, chứ mình đâu có muốn đâu, mình không cản người ta được, vậy thôi, nghĩ như vậy thôi, mình giữ theo cái lối mà tu tập các căn mà trung bộ kinh mà Đức Phật dạy đó, khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, khỏi lên cái sự dữ hay không dữ, hay dữ không quỷ, thì dễ quá, cái này là hữu vi thì thuộc duyên khởi, nên nó là thô, nhưng có này là an tịnh, là tinh lương, tức là xả, nên có sự dưỡi hay không dưỡi, hay dưỡi không dưỡi khởi lên đều được đoạn diệt, chỉ có xả tồn tại trong vị ấy. hay là Đức Phật này thiết thì trong bài kinh mà đại không á, dù ở hội chúng đông đảo nhưng mà tâm này cũng an trú trong nội thông, nhờ quán những cái pháp đó mình giữ sự được sự bình tĩnh trước tám ngọn gió đời tương đối thôi, chứ còn mình còn hàng thâm phú thì không phải nói hoàn toàn thoát ra. Thành ra câu mà thượng đại giác ca đẳng vừa nêu lên á, tôi cũng gặp rất nhiều trường hợp vậy. Người ta khen mình quá cũng thấy hơi ngượng, người ta chê quá thì cũng thấy hơi buồn. Nhưng mà dù sao đi nữa thì mình cũng vẫn giữ cái được hai xạ thì nó có là tốt hơn. Đó là đẩy câu trả lời của tôi như vậy. Nam mô Bụt Tha Di Đà.
Sau khi chúng tôi kính truyền sự trưởng tất cả những đức của vị sư trưởng muốn xin thầy chúng ta qua câu thầy số 2. Cũng thưa quý vị, xin lỗi quý vị là đôi khi những ngày quý vị vào dung đó, thì trong phần thảo luận sẽ là những ngày quý vị có ý kiến, không phải là dung không có đón nhận ý kiến ngày quý vị, nhưng mà vì hầu hết là những câu thảo luận này ở trong cái phạm vi của các vị giảng sư, các vị giảng sư trong rung để có thể trình bày dân cộng thì để trình bày cái đề tài mà đang nói. Do đó chúng ta không có phần thảo luận tự do ở trong rung. Ý muốn nói là ở đây chúng ta tập trung vào một số cuộc thảo luận và cùng các vị giảng sư xin ý này của quý vị khoan thị. Bây giờ thì chúng ta tiếp theo câu thảo luận số 2. Câu này xin dẫn đến được tiền điện. Để biết được tiền, mỗi một ngày có rất nhiều người thờ Phật, cúng Phật, lại Phật. Nhưng mà chúng ta là người thực tự hiểu Đức Phật như thế nào? Gọi là người có hiểu biết, là người có được kiến thức về Phật Pháp, đi gọi là hiểu Đức Phật một cách chân chánh. Xin được tỉnh là được tiền.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Di Đà, Nam Mô Tham Ma Di Đà, Nam Mô Sang Khai Di Đà. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Ngọc Đức Thành Nguyễn Ngọc và Thành Hoa Vô U. Con kính lễ đến là sư trưởng, kính lễ thần tài chức tặng để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tính, để Tổ sĩ Đức cùng sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện rung rung. Thân chào đến Ý Sư Đức Pháp, Ý Tu Nữ, Ý Sư Cô cùng chư Phật Tử. Để công lập thường to thì quả thật thì thường thường nhiều Phật tử họ hiểu về Phật nó có nhiều cái hình thái vô cùng. Điều thứ nhất chúng ta phải hiểu, chúng ta hãy định nghĩa về Phật là cái gì. Phật là một con người giác ngộ, và giác ngộ cái gì? Từ cái chữ Bút Thá có nghĩa là con người hiểu biết, con người giác ngộ hay con người tỉnh thức, thì chính là ngày giác ngộ. Ngày giác ngộ về thì tử đế, tức là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Con người không còn và chính con người này tìm ra cái chân lý, chuyển mê, khai ngộ, ly khổ, đắc lạc cho toàn thể chúng sinh được nương nhờ. Thì khi mà Đức Phật thành đạo thì Ngài đang trên đường Ngài đi. Thì có một người gặp Ngài, Ngài hỏi có phải Ngài là trời của Ngài, là Phạm Thiên, có phải Ngài Atula, có phải là Ngài là người như hạng người này, hạng người kia, thì Đức Phật nói không, ta không phải là những người đó, mà ta chính là con người giác ngộ, ta chính là Phật. Và rồi dân gian của chúng ta thiêu dệt và theo cái hình thái của hai cách mà nghĩ về Phật. Thứ nhất là ý nghĩa của truyền thống và ý nghĩa của tôn giáo, hay chúng ta gọi là Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo. Thì nếu hiểu về Đức Phật lịch sử thì Ngài là một con người da thịt, Ngài là con người như bao con người khác, cùng có cha mẹ, cũng từ cha mẹ sinh ra rồi thành một con người, thành một hài nhi, và từ hài nhi đó lớn lên, và sau đó Bồ Tát đó bỏ ngay vàng đi tu và đã giác ngộ thành Phật. Chúng ta hiểu trên tinh thần của lịch sử thì chúng ta phải hiểu như vậy. Và con người giác ngộ là giác ngộ về tứ đế, về khổ, tập, diệt và đạo. Và chính là chỉ ra con đường để mà chấm dứt cái sự đau khổ. Nếu chúng ta hiểu về Đức Phật lịch sử thì hiểu theo cái cái tinh thần đó. Còn nếu chúng ta hiểu về cái đức Phật tôn giáo thì nó cũng không quá nhiều thứ. Chẳng hạn như bây giờ là chúng ta nhớ là thí dụ như có một cái chủ thuyết cho rằng là tức là Bồ Tát sinh ra bên hông, bên nách của mẹ, bên hông của mẹ. Có nhiều ngôi ngôi sáu ngàn hút vào hông và thế là ngàn mang thai từ đó mà sinh ra. Thì cái đó chỉ là mang tính tôn giáo. Và rồi họ thiếu Việt Nam những cái chuyện mà nó mang tính huyền bí, thành mang tính là đặc biệt của Đức Phật, mà của cái giá trị Phật đạo của ngài. Và như vậy thì đây là hình thái của người ta hiểu theo cái niềm tin, người ta hiểu theo cái hình thái của tôn giáo, và thế là biến thế là chiên xào nấu nắng theo cái tâm ý của mọi con người. Là một người Phật tử hiểu biết thì chúng ta phải biết cái gì, Đức Phật này dạy về cái gì, Đức Phật này dạy về ví dụ bây giờ về cuộc sống, Đức Phật này dạy về cái nhân quả, Đức Phật này dạy về cái căn tướng vô thường, Đức Phật này dạy về cái sự tu tập, cái sự chống khổ, tu tập thì chúng ta phải hiểu biết được cuộc đời nó có những cái khổ đau như thế này, nó có lạc, nó có khổ, và nó khổ ít mà nó xin lỗi, vô ích mà khổ nhiều. Thì chúng ta phải hiểu một cái tinh thần như vậy, và chúng sinh là người nô lệ và phục vụ cho tha mái, thì cho nên chúng ta đau khổ. Cái sự hiểu biết và hiểu biết về chính Phật là cái gì? Chính là con người giác ngộ, và con người hoàn toàn, con người hoàn mỹ, con người đó xứng đáng để chúng ta nương nhờ, xứng đáng để chúng ta y cứ, và chúng ta đi theo dấu chân của ngài, đi theo con đường của ngài, và để thực hành theo lời dạy của ngài. Là một người Phật tử chúng ta phải hiểu biết như vậy. Còn quả thật thì nếu như người mà chúng ta thường nghe các vị Phật sư giảng, tức là Đức Phật này luôn cứ gọi ai thấy pháp, ai hiểu biết về ngài, ai thấy ngài, hiểu pháp của ngài, tức là thể nhập, tức là gần ngài và kế bên ngài. Ở đó muốn nói rằng là ai thấy pháp, người đó thấy Như Lai. Thấy Như Lai đây có nghĩa rằng là người đó đã đồng nhất với Như Lai. Và cái sự đồng nhất đó có nghĩa là đồng nhất trên cái tinh thần đoạn khổ, diệt khổ, không còn cái sự sanh ly, không còn sự khổ đau trong cuộc đời này nữa. Còn những hình thái mà chúng ta thấy rốt cuộc rồi giả về Đức Phật mà để chúng ta đến mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta van vái, rồi Đức Phật này ngày sẽ giúp cho ta coi như là cơm ăn áo mặc, ngày giúp cho ta được cái sự bình an, giúp cho ta được một cái ân huệ này, cái điều kiện tốt kia, là tùy theo cái hình thái của những người đó người ta hiểu như vậy. Nhưng quả thật hiểu như vậy thì rất là thương cảm cho Phật, bởi vì những cái sự hiểu biết đó nó hết sức là trầm thấp, người ta quá lớn, sân đức hòa, cái khả năng quả vị của Phật quá lớn, người ta hiểu ở một cách tức là mang tính thờ cúng, như tôi đã nói về tôn giáo. Thì hiểu Phật thì không được, hiểu Đức Phật một cách cao hơn, một cách vững chắc hơn, để khi những lúc mà chúng ta thấy chúng ta đau khổ nhất, chúng ta mới nhớ về Phật, và chúng ta buồn nhất, chúng ta vui nhất, chúng ta đầy đủ nhất, chúng ta cũng vẫn có cái Phật canh cánh bên lòng. Chứ thường thường thì chúng ta thấy nếu như trường hợp mà chúng ta hiểu bằng một cái niềm tin, thì cái niềm tin hoặc chúng ta hiểu bằng hình thái tôn giáo thì nó mang tính thờ, nó mang tính cầu nguyện, nó mang tính tức là vai trả. Phật không phải là người giúp vậy, Phật là giúp tận gốc tận nơi rồi. Tại sao chúng ta khổ? Tại sao chúng ta thiếu thốn? Tại sao chúng ta mất mát? Chúng ta không đầy đủ cái tiền của? Tại sao chúng ta không được như ý? Thì cái không được như ý, cái mà chúng ta mất mát đi cái tình cảm, cái mà chúng ta mất mát đi cái địa vị, cái công danh, cái sự nghiệp, cái người thân của ta. Tại sao mà người cha, người mẹ, người anh, người chị, người vợ, người chồng, người con đó mới đây, mà tại sao cuộc đời này nó đã cướp mất? Thì Phật này đã tất cả vô thường, ta đã chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Thì ngay cái lúc đó Phật này đã cảnh báo cho ta, tại ta không nghe, tại ta chấp rằng đấy là con mình, đấy là vợ mình, đấy là chồng mình, đấy là tài sản, đấy là tâm tư tình cảm của mình. Cho nên vì vậy chúng ta đau khổ là cái chết. Trong cái không có mà chúng ta chấp có, trong cái vô thường mà chúng ta chấp là thường, trong cái khổ đau mà chúng ta chấp là đó sẽ là lạc, trong cái vô ngã thì chúng ta chấp nó là hiện hữu, nó trường tồn. Thì như thế thì chúng ta đau khổ thôi. Thì cái tinh thần Phật đạo
là một người đệ tử hiểu về Phật, thì để gọi là có hiểu biết thì chúng ta phải hiểu về cái sự đắc chứng, cái quả vị và sự đắc chứng và cái giá trị của Phật, chứ không phải hiểu về Phật bằng một hình thái của một hình thái tầm thường. Và nói ngon như vậy thì điều đó chúng ta sẽ
đi ra đời để chuyển ngay đến ly khổ để đắc lạc không cho tất cả.
Thì tinh bạch thần tòa thì không có đôi điều xin trình bày như vậy. Dạ, Nam Mô Phụ Thầy đã ở những giới mất tại này.
Chị Vân kính chừng để được quay quyền. Câu tiếp theo xin được thật để được phát tính. Để được phát tính, người ta thường nói là đường nào cũng đứng La Mã hết. Nhưng mà ở trong trường hợp này, chúng ta nói có người đi xuất gia là bởi vì thấy rõ cái bản chất phù du của cuộc đời và bản chất đau khổ của cuộc đời để đi xuất gia. Cũng có những người đi xuất gia vì thấy cái đẹp của chánh pháp, để được nhìn qua vị đúng chánh pháp. Nhưng mà hai cái thứ có gặp nhau không? Hai điều đó là có trái ngược. Một người đi xuất gia vì hoan hỷ với Phật pháp, một người đi xuất gia tại vì chán nản với cái đời sống chật hẹp của tranh danh đoạt lợi vân vân. Xin thỉnh để đi phát tướng hoan hỷ cái vị trí gì đó.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng trưởng Thượng tọa Nhật Bản Đại Đức Tây Quy, Đại Đức Pháp Đăng cùng với các vị chị tăng lên có mặt ở trong rung. Xin chào những sư liễu pháp cùng toàn thể quý nhà thiền hữu tri thức. Kính bạch Thượng tọa, kính thưa đại chúng, thật sự rất là đối với cái sự đến với giáo pháp mà xuất gia hoặc là tu tập ở trong cái giáo pháp này có rất là nhiều nguyên nhân, có rất là nhiều nguyên nhân để dẫn một cái người Phật tử hoặc một cái chúng sanh nào đó đến tu tập với cái giáo pháp này. Cũng như mình ở trong những cái bộ của trưởng lão Tăng Kệ, trưởng lão Nhị Kệ là nói về những cái vị tỳ kheo và những cái vị tỳ kheo ni khi mà đi xuất gia nó thì có rất là nhiều hoàn cảnh. Thí dụ như chúng ta thấy rằng ở đây đối với hoàng hậu Khe Ma là một cái người có cái sắc đẹp rất là vẹn toàn, nhưng mà không có thường đi đến nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, vì bà ta nó thì chấp về cái sắc đẹp của mình, còn nghe nói Đức Phật thì thường giảng về cái thân bất tịnh vân vân, do vậy mà bà không có đi đến để mà nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà do một cái trong cái thời điểm đó nghe những cái người hầu của mình, những cái người thợ làm ở trong vườn vân vân ca tụng về cái vẻ đẹp thanh tịnh u nhàn của cái nơi chốn thiền quan vân vân, do như vậy mà bà nghe một cái lời miêu tả mà một cái cảnh mà bà hồi đó giờ bà chưa từng gặp nên bà đã đi đến nghe Phật thuyết pháp. Thì chính cái chỗ này thì muốn trình bày rằng đối với con người thì người ta thấy cái nét đẹp gì đó ở trong cái cảnh chùa chiền, hoặc là có người thì người ta nghe Đức Thế Tôn thuyết cái âm giọng nghe rất là hay, tao nhã, nên người ta muốn tìm đến với Phật giáo hoặc là Đức Phật và Chư Tăng vân vân. Nhưng mà ở đây thì dù cho đến bất cứ trong một cái hoàn cảnh nào thì cũng đều dẫn đến cái chuyện gì, cái cuối cùng, cái mục đích duy nhất là cuối cùng là để mà nếm được cái hương vị của giáo pháp. Cũng như Đức Phật đã nói, đối với cái hương vị duy nhất của biển là có cái vị mặn, thì cũng vậy đối với cái hương vị của giáo pháp duy nhất là được cái sự giải thoát. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với tất cả chúng ta khi mà đi tìm đến cái Phật giáo này thì mỗi người một hoàn cảnh. Có người thì do buồn chán đời sống thế tục, có người do nghe về cái Phật pháp này quá hay, hoặc là nghe về cái Phật pháp này quá chí lý, nó hợp với cái tâm tư của người ta,
hoặc là do có nhiều người thấy cái đời sống ở trong thiền môn nó được thanh tịnh, được vắng lặng, vân vân, thì người ta tìm đến để mà người ta tu tập, hoặc là người ta tìm đến để người ta tìm hiểu. Nhưng cuối cùng thì khi mà bước vào cái cuộc tu thì tất cả những cái người đó nếu có cái sự mà tha thiết hoan hỷ ở trong cái giáo pháp này mà tinh tấn để mà tu tập thì cuối cùng những người đó đều đạt được một cái mục đích đồng đều nhau cả phải. Có nghĩa là giải thoát được tất cả cái sự khổ, chấm dứt tất cả cái sự tái sanh của cái sự sinh tử luân hồi. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng dù đến với một cái hình thức nào hoặc là một cái hoàn cảnh nào, nhưng mà cuối cùng nó chỉ có một cái đáp án là tất cả đều dẫn đến cái sự giải thoát, nhưng phải có cái sự tinh tấn, phải có cái sự quan hỷ trong cái giáo pháp này thì một người đều đạt được cái mục đích mà mình mong muốn. Thì đây là những cái ý của con xin được trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa của Niêm Ra. Bây giờ con xin được dứt lời con thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư ạ.
Chào mừng kính trình đại đức Pháp Tâm. Xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hệ trả lời cho cô câu lục sư 4. Đại đức Pháp Tăng, chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời cũng giống như chư Phật ở trong quá khứ, thì được nói là có hai vị trụ trú thỉnh văn. Chúng ta tạm gọi là một vị vinh văn, vị vinh võ, rồi vị đệ nhất trí tuệ, vị đệ nhất thần thông. Rồi Ngài cũng có một sĩ giả như là Tôn Giá Na Na trong trường hợp Đức Phật Phân Phật. Và chúng ta thấy cũng có bên Tỳ Kheo Tăng cũng như vậy, bên Tỳ Kheo Ni thì cũng có hai vị trụ trú. Và đồng thời cũng có những cái người cư sĩ, đệ nhất cư sĩ. Nếu chúng ta nhìn vào thì chúng ta cảm tưởng như là quý các nhà chư Phật Bồ Tát ở trong cái đạo tràng giống như là một cái triều đình, tức là có những vị nổi bật đóng những vai trò đặc biệt nào đó. Thì tại sao lại có cả một cái hội chúng như vậy? Có lý do nào đặc biệt không? Trong trường hợp mà chúng ta đề cập ở đây là Ngài Xá Lợi Phất, khi mà Đức Phật Ngài chỉ Ngài gọi đó là vị thừa Như Lai vị, và thừa vị là kế thừa cái địa vị của Như Lai trong cái việc giảng dạy chánh pháp, thì xin thỉnh đại đức Pháp Đăng hoàn thiện cho biết từ điểm này.
Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tâm Hảo. Ông kính lễ sư trưởng Bình Tông Giác Đẳng, đệ quyền đệ đức Pháp Tính, đệ đức Minh Hạnh cùng với tôn đức Tăng. Kính chào ni sư Diệu Pháp cùng quý tôn đệ thiện trạng Phật tử. Trong cái câu hỏi thì thượng tọa Giác Đẳng cái câu số 4 thì nói rằng đối với chư Phật toàn giác có một hội chúng gồm các vị giống như một triều đình, thì theo con nghĩ rằng một cái đoàn thể mà hoàn thiện á, thì thường thường thấy rằng phải có nhiều vị, mà một cái đoàn thể được hình thành mà được hoàn thiện á, như là cái hội chúng của Đức Phật á, thì phải có nhiều thứ bậc cái trong đó. Thì con nghĩ rằng đối với một cái xã hội hoàn thiện á, ví dụ như mình nói một cái tổ chức trong một cái đoàn thể nào đó, nếu mà thiếu người họ cứ bổ túc hoài cho một lúc nào đó được đầy đủ. Cũng như mình thấy rằng ở một cái quốc hội hay là một cái bộ thượng nghị viện, hạ nghị viện thì có cần có bao nhiêu người để làm được, và mỗi người thì trên một cái bộ này bộ kia, bộ giao thông, bộ vận tải, bộ nông nghiệp, bộ kinh tế, bộ thương mại, nhiều cái bộ như vậy thì mới làm được một cái khâu đảm đang về một cái dòng ngành dọc ngang. Thì cũng như vậy đối với đệ tử của Đức Phật á, thì là một cái hội chúng của một vị chánh đẳng giác thì nó phải thù thắng hơn cái hội chúng ở thế gian này. Nên đối với cái hội chúng ở thế gian á, thì việc làm nó còn kém khuyết mặt này mặt kia, chứ có hội chúng mà của đạo tràng của Đức Phật á, thì những cái hội chúng này là những cái hội chúng của thánh hạnh, được viên mãn thánh hạnh, nên những cái hội chúng đó đặc biệt thù dịu hơn. Thì nên chính vì điều đó mà nói rằng cái vị mà chuyển lên thánh vương á, hay là vị có tướng như chuyển lên thánh vương thì chỉ chọn hai con đường này, một là chuyển lên thánh vương, hai là vị chánh đẳng giác. Thì để nói lên cái hoàn thiện của một cái vị có đầy đủ cái đức hạnh thì không thể nào nói rằng một vị nó phải lo tất cả, mà phải có nhiều người lo. Cái việc gì của Đức Phật lo, cái việc gì của các vị đệ tử phải làm, nên cái hội chúng nó được kế thừa và được truyền dạy. Cũng như lúc mà ngày một Mất Ba La Ná và ngày Sa-di-pu-ta tá dẫn đến một cái hội chúng đông, thì khi mà Đức Thế Tôn người ta lệnh đuổi hội chúng đó, thì ngài mới hỏi ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, thì hai ông lúc mà nghe được như vậy thì hai ông suy nghĩ như thế nào? Thì khi về ngày Mục Kiền Liên, ngài nói rằng bây giờ thì Thế Tôn sẽ được rảnh rang nhiều hơn trong thiền định, còn tụi con thì phải bận biểu nhiều hơn, bận biểu nhiều hơn một chút xíu để lo cho cái hội thì cô mới tu này. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn này nói tha thú lành thay, Mất Ca La Ná suy nghĩ như vậy là phải rồi. Thì chúng ta theo cái đó thì để cho cái việc mà Đức Thế Tôn này quở trách những cái vị thì cô này thì đến như là cái chợ cá đó, và ngày đuổi đi đó, ngày đó là phải có cái phận sự dìu dắt những vị này, và phải thấy được cái phận sự của mình thì mới đúng, là mới xứng đáng là những cái vị như là thanh mẫu hoặc là dưỡng mẫu, như là ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên được Đức Phật ngày ban cho hai cái hồng danh này. Thanh mẫu là ngày Sa-di-pu-ta, dưỡng mẫu là ngày Mất Ca La Ná, mà một vị là hướng dẫn để đắc chứng đạo quả, một vị hướng dẫn để đắc chứng những cái đạo quả cao hơn. Thì đó là hai cái phương diện mà Đức Thế Tôn ngày tán thán giữa tăng chúng về hai cái vị thịnh thinh văn thượng thủ. Còn nói về cái hội chúng thì Đức Phật này cũng cho biết rằng những cái vị mà để giúp hội chúng như là ngày Maha Kassapa, thì Đức Thế Tôn ngày nói rằng do cái nhân quả mà mình đã làm phước rồi kêu gọi nhiều người làm phước, mình làm phước mình kêu gọi những người làm phước, nhiều người làm phước, thì sau này trong vòng luân hồi cái hội chúng của mình đông. Cái điều này Đức Phật ngày nói đó là cũng là cái tinh thần nhân quả thôi. Và ngày Maha Kassapa ngày đã làm được điều này trong cái thời kỳ của Đức Phật Ba Đố Bá thì phải. Tôi nhớ là ba cái vị hoàng tử này đã cùng với đoàn tùy tùng 1.000 người để làm những thiện sự nghiệp công đức. Và chính vì cái thiện nghiệp công đức này kết tụ cho đến thời kỳ Đức Phật Gautama có để giúp về hội chúng là như vậy. Thì con nghĩ rằng cái việc đạo tràng của Đức Phật nhiều cái hội chúng thù diệu trên cái thánh hạnh, trên cái sự an lạc tối thượng, nên những cái vị này đến với nhau bằng những cái hạnh lành trọn vẹn, nên mỗi người đều có một cái việc làm mà mỗi người được Đức Phật ngày tuyên dương về vấn đề đó. Và con nghĩ rằng trong tất cả những cái đoàn thể trong thế gian này thì không có thể nào có đoàn thể nào mà được tốt đẹp như là cái đoàn thể của Đức Phật. Chính do ai thế mà khi mà vào cái hội chúng cả ngàn người mà không có một cái tiếng động, đã làm cho vua có một cái sự quan hỷ rất là cực độ. Vua cũng mong rằng hoàng tử sẽ có cái tánh hạnh như vậy, nhưng mà ngược lại không có được như vậy. Thì cái điểm mà giữa Đức Phật và hội chúng mà đông như vậy mà không có tiếng ồn nào, không có tiếng tằng hắng, đó là một cái điểm đặc biệt. Cái hội chúng được huấn luyện rất là khéo léo, và Đức Phật thì cũng tuyên bố về các hội chúng thì hội chúng thắng nhất. Trong tất cả thế gian này thì không có hội chúng nào mà như là hội chúng của Đức Phật. Vì hội chúng của Đức Phật là hội chúng của thánh hạnh, là hội chúng của viên mãn công đức. Còn cái hội chúng của vua chúa hay hội chúng này kia nọ thì nó không có được như vậy. Và chính vì như vậy nên có nhiều đức vua cũng tới tán thán Đức Phật. Có nhiều khi đức vua nói người ta còn hớt lời, nhưng mà đối với Đức Phật thì không có ai dám như vậy. Thì đây là đức vua Bê Xuân Lý cũng tán thán Đức Phật như vậy. Thì theo cái câu hỏi của Thượng Tọa Đẳng thì con xin chia sẻ một vài điểm như vậy, không biết có hết cái câu hỏi mà Thượng Tọa muốn hỏi để trình bày cho Phật tử hiểu hay không. Nhưng mà con nghĩ rằng những cái điều mà nói Phật tử cần suy tư chút xíu, tại vì tất cả mọi người mà làm phước và đủ nhiều người làm phước, và sau này trong dòng quyến thuộc mình có nhiều người cũng đồng trên cái thiện nghiệp đó. Và chính vì như vậy nên mỗi cái hội chúng đó họ đến với Đức Phật á, ví dụ mình thấy cái câu chuyện của Đức vua Maha Kappila và Hoàng hậu Anocha, thì trong vòng luân hồi đến chùa nghe pháp thôi mà thấy bản thân nhiều vị trưởng giả họ ước ác như vậy đó, thì tự họ cũng suy nghĩ họ làm một cái phước xá rộng lớn để thỉnh Đức Phật và chư tăng cúng dường. Và họ nghĩ rằng họ tới nghe pháp đó, họ không bị ước, vì họ đã xây dựng một cái phước xá to lớn như vậy để cho bao nhiêu người đến nghe, và bản thân những vị trưởng giả vì mình không có quyến thuộc, mình không có cái điều kiện nên mình nghe pháp bằng mưa bị ướt như vậy. Còn bây giờ mình đã giàu có, mình không có lắm dám lấy tiền để xây dựng phước xá là cái thất bại của mình. Những người đó làm như vậy và phát nguyện do cái phước duyên đó mà họ có một hội chúng đông là đức vua Cấp Bí Lá và hoàng hậu Anucha, cả hàng ngàn người xuất gia, ngàn người nghe pháp đắc đạo quả. Đó là những cái duyên lành của những cái hội chúng đó mà Đức Phật ngài đã tuyên bố lên. Thì điều đó là cái thiện nghiệp đã xây dựng, đã tạo tác và tới bây giờ đã trổ cái quả chín mùi cho những cái viên mãn công đức. Thì con nghĩ rằng không có ở đâu mà có thể nói không có những cái nhà chính trị hay những cái người nào có tài ba cỡ nào, khi họ coi vào cái lịch sử của Đức Phật và các cái hội chúng của Đức Phật, họ cũng tán thán và họ cũng phải suy nghĩ rằng cái hội chúng này là hội chúng thánh hạnh nên nó việc kiện toàn diện như vậy. Thì con xin trả lời cái câu của thượng đại bản như vậy. Bây giờ con xin trả lời cho thượng tọa.
Sa thú kính thiện đại đức Pháp Thân. Phật chi tôn đức và chư vị Phật tử xin được trở lại với vị sư Đức Pháp thì giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Vị sư Đức Pháp không biết là trong khi những năm tháng sống ở tại Ấn Độ đó, mình hiểu rằng nó có những cái sự gần gũi cái phương diện ngôn từ và văn hóa giữa đạo Phật và Ấn giáo, thì nó chuyện rất là đương nhiên. Nhưng mà như khi có cảm nhận một điều rằng Ấn giáo dường như là đã có thủ đắc được một số cái sự hiểu biết, thú tri kiến rất là quan trọng mà Phật giáo cũng có tương đồng. Ví dụ như chúng ta nói về trường hợp xem tướng 32 đại tượng phụ tướng chẳng hạn, thật ra cái chuyện đó không phải là dễ dàng. 32 đại tượng phụ tướng mà có thể coi như chính xác, như là Đức Phật ngày dạng về Lakkhanasutta thì ngày cũng nói 32 đại tượng phụ tướng như vậy thôi. Hoặc giả là chúng ta nói về những cái tình thiền sắc giới, khổ sắc giới chẳng hạn, thì nếu chưa có cảm nhận được cái sự gần gũi giữa Ấn giáo và Phật giáo trên nhiều phương diện, nhất là những cái khía cạnh mà chúng ta tạm gọi là thần học đó, thì đi siêu cảm nhận thế nào, xin được đi siêu.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch quý tôn đức và kính thưa quý Phật tử. Khi mà ở Ấn Độ đó thì con thấy rằng thậm chí hầu như là không, gần như không có cái sự khác biệt giữa Phật giáo và Ấn Độ giáo. Và có một số vị giảng sư ở đại học đó, mà trong một lần khi mà họ giảng về cái phần tôn giáo đó, thì có lần con đặt câu hỏi đó là ông thấy cái điểm gì là điểm khác biệt giữa Phật giáo và Ấn Độ giáo đó. Thì ông đó đang dạy ở khoa Phật học mà ông nói rằng ông thấy không có cái gì là khác nhau cả, hai đạo hoàn toàn giống nhau. Rồi thậm chí thì Đức Phật á, Đức Phật Thích Ca thì người ta cho rằng ngài là hiền thân lần thứ 7 trong số 9 lần hiền thân của thần Vishnu. Và như vậy đó, những cái người mà theo Ấn giáo đó thì người ta vẫn tin Đức Phật, người ta vẫn đảnh lễ Đức Phật, và người ta cho rằng đạo Phật cũng chỉ là một cái phần nhỏ ở trong Ấn giáo mà thôi. Cái điểm khác biệt mà những người Phật giáo nhận ra đó là cái điểm khác biệt giữa giáo lý vô ngã của đạo Phật, nó khác với cái giáo lý mà có hữu ngã, có đại ngã, tiểu ngã của Ba La Môn đó. Thì người ta, trong những người trong đạo Ba La Môn, người ta lại cố tình người ta bỏ qua, và người ta cho rằng đó là cái cách dùng từ ngữ mà thôi. Và đạo Phật cố gắng sẵn để giải thích đó, nhưng mà nếu như mà đi sâu vô nữa đó thì vẫn không có cái sự khác nhau. Thành ra đó, ở trong cái xã hội Ấn Độ bây giờ cũng vậy, phần lớn đó, thì người ta là theo đạo Ấn Độ giáo. Nhưng mà người ta vẫn có những cái quan niệm về đạo Phật, cái cách tu Phật của đạo Phật thì người ta vẫn giữ chữ thôi. Ví dụ như là thọ tam quy, thì ngũ giới đó, tam quy thì người ta cũng có nhiều người đó, con đi Phật Quốc hay là thậm chí là đi giữa đường đó mà họ gặp họ hoàn có phải Phật giáo không, khi họ thấy đắc y mà cào tóc hỏi là Phật giáo hay con mày già thì là họ đọc Buddhang Saranang Gacchami, Thamang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, họ đọc họ rất là hoan hỉ, để họ mà họ chứng tỏ rằng là họ cũng hiểu tôn giáo của đạo Phật, họ cũng hiểu về Phật giáo, họ cũng biết về Tam Quy. Rồi thì người Phật phần lớn á, người theo Ấn giáo người ta cũng giữ ngũ giới rất là nghiêm túc. Có nhiều người thì họ không bao giờ sát sanh, rồi thậm chí họ ăn chay trường, vì họ nghĩ rằng là ăn chay trường thì như vậy mới là giữ giới một cách tuyệt đối. Rồi thì người ta vẫn tu theo thiền, tu thiền định. Từ những cái vị đạo sĩ của Ấn Độ giáo, người ta cũng tu thiền định rất là cao. Hồi đó con có đọc cái cuốn Himalayan Meditation Master, là những vị thiền sư ở trong núi Hy Mã Lạp Sơn đó. Thì trong cái cuốn sách đó là một vị đạo sĩ, ông này thì xuất thân rất là đặc biệt. Ông thì vừa tu được trên núi mà vừa có đi học ở ngoài đời, cũng có học có bằng cấp. Ông còn biết tiếng Anh, rồi ông đi thuyết giảng, và sau đó ông kể cái câu chuyện ông kể câu chuyện về các vị thiền sư ở trên núi và những cái chính xác của những cái gì đó. Thì khi đọc thì thấy rất là hấp dẫn. Ví dụ như những cái gì tu trên núi đó, khi mà họ đắc thiền định rồi thì họ có cái khả năng là họ chuyển hóa vật chất. Mà ông kể cái câu chuyện mà ông nói rằng đây là những câu chuyện thật 100%. Ví dụ như là một vị thiền sư ở trên núi đó, thì có một lần ông đi chung với một vị cư sĩ khác. Ông thì là một thần đạo sĩ của Hindu. Ông đi với một vị cư sĩ khác đi tới một cái vùng, gặp một vị thiên sứ ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn. Thì vị này vốn là nổi tiếng là rất là dữ dằn, cho bởi vì ông không muốn ai đi tới cái khu vực cấp mà ông tu tập cả. Người nào mà đi tới ông lấy đá ông quăng, ông không có cho người ta vào để ông tu tập cho nó yên. Thì người giống chủng ở đó rất là sợ. Thì nhưng mà vì ông chị này, đạo sĩ này đã muốn đến gặp cái vị thiên sứ đó để hỏi thăm về cái khả năng phương pháp tu tập của ông và cái sự tu chỉnh của ông. Thì khi mà đến đây đó thì cái vị thiên sứ này chịu tiếp, cho nên không có nản lại gì cả, chịu tiếp. Và người vị này họ biết được cái tâm ý họ. Ông này kể đó, thì vì thiên sư này biết được tâm điểm của vị đạo sĩ tới là với sự học hỏi, với sự thảo luận, chứ không phải như những cái người cả chỉ tò mò để mà tới quá chơi thôi. Thì ông kể câu chuyện rằng là sai cái vị thiên sư đó, sai cái người cư sĩ đi theo cái ông đạo sĩ này đã đi ra ngoài bờ suối, ở đó có một cái sạch chết, đem cái sạch chết đó đem về cho ông. Thì ông mới lấy cái sạch chết đó, ông chặt ra một cái phần tay và chân đó, ông bỏ vô cái nồi đó, ông bắt lên ông nấu. Thì vì cư sĩ này thì rất là sợ hãi, nhưng mà cũng sợ cái ông này, vì ông thiên sư này nổi tiếng rất là dữ dằn, cho nên không có dám trả lời. Thì khi mà cái vị này nấu lên đó, thì người ta nghĩ rằng nấu thịt người thì không ai tự dám ăn cả. Nhưng mà nấu một lúc thôi đó, khi mà một thời gian mấy tiếng đồng hồ, vị này là bây giờ ông ra ông dở cái nồi ra đi, ông múc ra đồ ăn. Vị này vừa run sợ mà vừa ra dở cái nồi, nhưng mà ông nói khi ông dở cái nồi ra đó thì cái mùi thơm ngào ngạt, và bên trong là một những cái thức ăn thường vị có mùi thơm của sữa, của đường, của mật. Và của vị thiền sư ông từ đầm ông ăn trước, và vị đạo sĩ ăn. Và khi mà vị cư sĩ này mà thấy hai vị đó ăn đó thì ông mà dám ăn, thì ông hỏi rằng chưa bao giờ ông ăn một món ăn ngon như vậy. Và cái thức ăn xưa còn lại thì ông thiền sư được lo, của vị cư sĩ này đem về để chia cho những người khác. Thì vị thiền sư mà giải thích rằng đó là các vật chất ở trong cái thế gian này, thì vật chất thì nó cũng đều cấu thành từ những thành phần giống nhau thôi, do cái cách sắp xếp của các cái cấu trúc, từ các cái đơn vị căn bản sắp cách sắp xếp khác nhau mà nó ra những cái chất liệu, những cái mùi khác nhau. Ông là người có cái khả năng để ông sắp xếp, ông biến đổi cho cái vật chất này có cái vật chất kia. Thì như vậy nó cũng là một cái dạng của cái loại thần thông. Thì cho tới bây giờ đó, thì ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn, thì người ta nói rằng là vẫn có những vị thiền sư tu mà chứng đắc có thần thông như vậy. Thì cái câu cơ chỉ cuốn sách đó kể rất là nhiều những cái loại tu chứng đó. Thì để mà thấy rằng là cái xã hội Ấn Độ đó, thì bây giờ người ta mặc dù đi theo cái đa phát triển của vật chất, của khoa học hiện đại, nhưng mà nhưng mà những cái giá trị tinh thần và cái phương pháp tu tập và cái sự tu chỉnh thì vẫn còn ở trên núi, đặc biệt là cái dạy núi Hy Mã Lạc Sơn thì vẫn còn cũng nhiều vị tu sĩ họ tu tập. Thì những người đạo Phật á, thì thời Đức Phật thì rất là phát triển, nhưng mà cho tới bây giờ thì đã suy tàn đi rất là nhiều, và hiện giờ mà cái tỷ lệ tín đồ theo Phật giáo đó chưa tới 1%, trong khi những cái người mà theo đạo Hindu là tới 70%, thì tỷ lệ đó rất là lớn. Nhưng mà những người theo Hindu đó, người ta vẫn có thiện cảm với đạo Phật, người ta vẫn cho rằng đạo Phật là cái đạo mà chủ trương không phát gì nhiều với đạo Hindu. Người ta vẫn giữ giới, người ta vẫn tu tập thiền định, người ta vẫn có trí tuệ và tu tập làm sao để giải thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, thì người ta vẫn có cái khái niệm rất là giống. Thì cho nên là để mà thấy được cái sự khác biệt giữa đạo Phật và đạo Kim Tự Giáo và đạo Ấn Độ đó, thì có người không có phải dễ. Vì cái điểm căn bản nhất là ví dụ như là cái quan niệm về sự hình thành của thế giới, về lý duyên khởi, rồi cái phương pháp tu tập làm sao để mà đi tới cái kết quả cuối cùng là niết bàn đó, thì cái đó nó có một cái điểm khác nhau rất là vi tế. Mà nếu như mà một người mà họ chỉ hiểu biết một cách chung chung thì người ta thường đồng hóa đạo Phật với đạo Ấn Độ, và người ta cho rằng không có khác biệt, ngay cả những học giả người ta vẫn sẽ không có nhận ra điểm khác biệt đó, bởi vì về những cái khái niệm căn bản thì rất là giống, nhưng mà những cái điểm mấu chốt như là về lý vô ngã hay giải thoát niết bàn thì khác nhau, thì những cái điểm khác biệt này vì nó quá vi tế và cũng không có nhiều, cho nên là phần lớn người ta không có nhận ra được. Dạ, thì con xin được có ý kiến như vậy về câu hỏi vừa rồi của thượng tọa. Con xin được thượng tọa sẽ là Nam Mô Bổn Thầy.
Sao thú thị trường đi sư Liệu Pháp. Xin bạch sư trưởng, chúng con xin được trở lại với sư trưởng. Bạch sư trưởng, thời Đức Phật còn tại thế chứ, có những trường hợp mà như trường hợp của ngài Tôn giả Xê Lát, chỉ có 7 ngày thôi, 7 ngày được Đức Thế Tôn dứt khóa hoàn toàn đắc đạo chứng quả, mà do vì có rất nhiều trường hợp mà những người ngoại đạo hay là những người mới tu mới có một tháng với một ngày một buổi hay là vài ngày mà đã trở thành một vị tỳ kheo thực thụ. Điều đó phải chăng là không thể áp dụng từ ngày hôm nay được? Mà cho dù là một vị có trình độ như là một cư sĩ lâu năm đi nữa vào chùa thì cũng phải trải qua một thời gian như thế nào đó thì mới khỏi giới được, có phải như vậy không? Tại vì câu hỏi điều này ở vài các quốc gia Phật giáo ngày nay đó, vẫn có một số trường hợp những cư sĩ mới vào chùa tu, nhưng mà một là họ đó là quốc gia Phật giáo, hay là những người này vốn đã hiểu đạo có căn bản và được chư tăng cho tu luyện tu rất là nhanh. Có nhiều khi vào chùa tu, nếu mà đã quá số tuổi, đã trên 21 tuổi và vào chùa tu có chừng 1 tuần lễ 2 tuần lễ để cho tu luyện, thì điều đó chúng ta có nên xét lại hay không? Ý cũng muốn hỏi sư trưởng ý kiến sư trưởng về cái thời gian mà một người cần có trước khi mà thọ đại giới. Đối với chúng ta ngày nay thì theo ý sư trưởng là thời gian nào thành thời gian thích hợp, 1 năm, 2 năm hay 3 năm? Chúng con kính cung kính sư trưởng.
Nam mô Bổn Thầy, kính bạch Tịnh Tăng, kính thưa quý vị. Quý vị có nghe được không ạ? Cảm ơn quý ngọc. Qua câu hỏi của thần Việt Đẳng thì vấn đề này tôi cũng thường áp dụng. Không phải là mọi trường hợp mọi người đều giống như nhau, nên nó giống như thời gian. Đức Phật ngày xưa thì cũng có cho ngoại đạo đến tu, mới tu phải 4 tháng biệt trú. Nhưng mà cũng có những trường hợp ngoại lệ, khi đến ngày trời thích gia liền, nhất là dưới dạng hệ thi khu. Như vậy chứng tỏ là do cái căn duyên thì riêng của mỗi người. Ở đây tôi cũng có những trường hợp tương tự như vậy, là có những người cư sĩ rất lâu năm, hiểu biết Phật pháp từng là thành, cái có cái chứng kiến rất vững. Và khi những vị này đến muốn xuất gia, dù lớn tuổi, thì tôi chỉ cho là gì đó với cái vừa đủ với cái thời gian học qua những nghi thức là thọ giới như sa di hay tỳ kheo thuộc rồi, lúc nào thì tôi xuất gia lúc này. Bởi vì ra cái tin tưởng cái chứng kiến họ đã vững rồi. Rồi cũng có những vị sư trước đây xuất gia tu rất tốt, nhưng một hoàn cảnh nào đó dễ thất hoàn tục, và vì ấy hoàn tục một cách công khai chính thức đàng hoàng. Thì thời gian sau 5-7 năm gì đó, khi sắp xếp những công việc đâu đó xong gì này, muốn tu trở lại thì đến tu. Thì kinh kệ đã vốn sẵn, nhưng mà như cựu sa môn mà nghi thức cái gì cũng rành, nhưng mà trước đó đã hoàn tục thì bây giờ xin tu lại kinh. Nói về tư tưởng chánh kiến thì cũng là thuần túy, rồi nghi thức thì vẫn còn nhớ đủ, thì có thể đến nhà xin xuất gia nếu muốn xuất gia trong cái ngày đó hay là những ngày kế tiếp này, ngày nào tiện thì cho xuất gia đi. Không có phải chờ đợi thời gian nữa. Nhưng mà ngược lại có những người, ví dụ như trước đây là một vị đại sư xuất gia, nhưng mà họ cái tư tưởng về họ chưa có được thuần khí lắm, và lúc họ ra đã xuất gia hoàn tục thì hoàn tục một cách âm thầm, không ai biết họ có xả giới hay không, khiến cho mình cho họ tu lại cũng nghi ngờ vấn đề lúc đó họ đã phạm những cái giới nào đó mà vì họ không. Thành ra hai trường hợp này đối với tôi thì phải miễn cưỡng. Đó là tùy duyên của họ, đôi khi tôi từ chối hay là tôi giới thiệu qua chỗ khác. Còn có những người hoàn toàn chưa biết gì về Phật giáo Nam Tông cả, nhưng mà khi đến thì họ lại muốn xuất gia với hình thức giống như liền. Ví dụ như cách đây cũng phải vài tháng, có một cái anh người gọi là Phật tử gì ở bên Úc đi về, cũng cao lớn mập mạp trắng trẻo, cũng người đến xin tôi cho là xuất gia vô duyên. Mình nghe bên sư phụ sơn của chánh này hay tổ chức những xuất gia vô duyên gần mấy trăm vị này kia, cả xuất gia sa di thì hưu tu nữ này kia, cũng nhiều vị xuất gia ồ ạt ra gần mấy trăm vô duyên vậy đó. Còn tôi thì không có thích cái vô duyên. Nếu muốn nghe vô duyên thì anh thọ bắt quan trai được rồi. Thì khi cái anh này anh đến là tại chùa Vũ Đức, anh hỏi xin xuất gia vô duyên trong thời gian vài tuần nữa, thì hỏi xuất gia vô duyên là sao, muốn như là thọ giới như là sa di thì kheo cũng được, là trong thời gian vài tuần gọi là vô duyên. Thì tôi hỏi là trước đây có xuất gia vô duyên lần nào chưa, có tu học kinh kệ kinh của Bali không? Thế nên là không, con không có biết gì Bali gì cả. Trước đây con có tu vô duyên sa di bệnh Bắc Tông ở bên Úc cũng như bao nhiêu về thời gian lâu lâu vậy đó. Thời ra bây giờ thì cũng qua năm tông xuất gia vô duyên. Xuất gia vô duyên mà không thuộc kinh lực làm sao nhà học. Thế thì anh em hỏi vậy là ở đây sư không chấp nhận hả? Không phải không chấp nhận, nhưng chấp nhận với điều kiện là phải học được nghi thức xuất gia bằng tiếng Bali. Rồi sau đó đó mới là những nói về là họ học cả giới là cái gì đó thì mấy là xuất gia vô duyên. Còn bây giờ anh chưa biết gì cả, như vậy thì thôi bây giờ là tập vô thọ bắt quan trai đi, rồi thời gian chừng nào học kinh kệ được hay xuất gia thì cái anh dạy dạ, rồi đi ra ra ngoài gặp mấy anh sư ra chuyện gì đó thì chiều tôi hỏi mấy anh sư vậy cái anh ở đâu rồi, nói anh đi về rồi. Anh tưởng là xuất gia vô duyên dễ dàng á, đến nãy truyền cho nghe rồi xong được rồi, như là thọ luôn lên sẽ duy hè thì kheo lên luôn trong thời gian đó một cách dễ dàng. Thì trường hợp này tôi không chấp nhận, dù đó là Việt kiều hay là một nhà quý tộc gì nữa, có tiền bạc lấy lộc hay nhiều gì nữa, tôi cũng không có chấp nhận, dù là cho anh miễn cưỡng. Phải học còn thuộc kinh điển với lực, nhất là cái kỳ kiến thì mới chấp nhận, còn nếu không thì thôi, thà là như vậy cũng chưa có sức giá dân dân, đúng nghĩa là phải vào đó thọ giới, giữ cho được trong sạch trong thời gian một tuần hai tuần và hành thiền như vậy thì mới có ý nghĩa là giáo viên, chứ đâu phải ngoại vô cao đầu rồi kinh kệ không thuộc và đắp kệ vô đọc gì đó ai dẫn thì đọc sơ sơ qua theo và rồi đắp y sa di thọ luôn nên thì kheo rồi lên cũng ăn chung bạn các chị thì kheo như ai này, kheo cho có một hai tuần thì vui rồi buông ra ngoài mà không thật không có hiểu biết về lực giới lực gì cả, chỉ vào đó chỉ hình thức gì thôi thì cái này không có gọi là giáo viên. Người ta gọi là giáo viên tức là mình không có đủ cái thời gian nên tôi về giới định tuệ. Rồi bây giờ giáo viên cần làm cũng như bỏ ống nó đi thì nếu mà người thật tâm như vậy thời họ vô họ thọ bậc văn ca giới thì cũng rất là có phước nếu nhiệt tâm trong sạch. Còn nếu là làm cho vui hay giáo viên một cách như vậy thì đối với trường hợp này thì tôi không có chấp nhận. Như vậy thì trả lời tóm tắt lại là không hẳn là cái thời gian bao lâu, tùy căn cơ của mỗi người, tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, nhất là cái bản thân cá biệt của mỗi chúng sanh, mỗi người riêng. Vậy nên Đức Phật ngài khi có những trường hợp hồng ngoại, những người ngoại đạo muốn xuất gia và nói lên với Đức Phật rằng được biết cái truyền thống này là cái giới lực Đức Phật ban, những người ngoại đạo muốn xuất gia 4 tháng biệt trú còn có thể chấp nhận như 4 năm, thì Đức Phật ngài nói hiện tùy trường hợp ban căn sự việc ở đây, đối với người thì không cần phải là 4 tháng biệt trú, có thể sẽ xuất gia ngày hôm đó vì những vị đó đã có chánh kiến thuần tịnh, sẽ như tâm nhu thuận lắng nghe chấp nhận giáo pháp một như một cái tấm vải trắng trong sạch sẵn sàng nhuộm, không cần phải giặt phải là tẩy, do đó nên được xuất gia liền. Còn nếu những người mà trường hợp mà tà kiến mà còn nặng, thí dụ như xuống nát khái vân vân, thì rồi xuất gia thì còn đúng cái tư cách thì cũng sẽ xuất gia một cách miễn cưỡng. Và Đức Phật thì cũng chắc chắn là ngài cũng dư biết cái duyên qua ông như vậy rồi, nhưng dù sao vậy cũng gọi là giáo viên, có thể nhờ thời gian tu tập mà đó những nó sẽ có cái duyên về sau này. Kể cả những người như ông Đề Bà Đạt Đa, dầu có biết trước rằng sẽ như vậy, nhưng khi Phạm Thiên nói thì Đức Phật nói tuy vậy nhưng vẫn còn quá sớm, tức là Đề Bà Đạt Đa chưa có đưa hành động, nhưng vậy cũng là cái nhân duyên để giữ vô duyên về sau này. Cái tội mà phá hòa hợp chúng làm phá thân hoặc chế máu thì bị sinh vào địa ngục vô gián. Nhưng mà với những cái cây căn lành ông đã tu đắc tứ thiền ngũ thông, kể cả lúc sắp chết và ông hiến cúng nguyện phát nguyện cúng qua trong phần thân còn lại đó, thì cũng là những cái duyên để sau này ông thành Phật độc giác, thì đó mới gọi là giáo duyên. Vì vậy nên cũng tùy trường hợp, chứ chúng ta không khẳng định vào thời gian, nói chung chung cá mè lồng lứa thì không thể được. Đó là cái ý của tôi là như vậy. Nam mô Bụt Thà nhé.
Phát huy chú con kính truyền sư trưởng có chú Tôn Đức và sư vị Phật tử. Hôm nay là ngày mà chú tình và đại đức Thích Nhất đang có mặt ở tại Vancouver, Canada. Chú tình đang có mặt ở tại đây là vì sang đây để tham dự lễ Phật đản của chùa Hoa Nghiêm. Chính thật ra thì chúng tôi là những vị xuất gia theo cái tuần quý, tinh thần người xuất gia là ngày nào có tạo phước để hồi hướng cho người thân quá vãng thì đều được hết. nhưng mà nó cũng là một cái cổ lệ mà chúng tôi cũng làm theo, đó là hôm nay là tuần trách thứ ba của thân mẫu chúng tôi sau khi quá tải. Do vì chúng tôi cũng có làm một buổi lễ cho bà cụ, và dĩ nhiên là ở tại đây thì chư tăng rất là hạn chế, thì không một thời thời kinh để hồi hướng phục sự cho bà cụ. Nhưng mà cũng như hôm nay do cái phước báo mà chúng ta đã làm ở trong trong thời gian sinh hoạt của lúc từ việc tính pháp thuyết pháp cũng như là hồi hướng công đức, thì cũng chúng ta chịu công đức và cái phục sự để hồi hướng công đức này đến cho cái tu nữ dự tư lý dân phạm sự thu được sự viên mãn phước lành và chấm dứt thành quả vì giải thoát giác ngộ. Và đức chi công đức chú ý phật tử mùa U Lan đã sắp qua rồi, năm nay cũng là năm mà không biết tại sao nó là một mùa tang của rất là nhiều chư tăng phật tử quen biết ở chùa Pháp Luân. Hôm trước có nói rằng có những vị sư ngồi gần như là sư tỏ ra của la, thì cha mới mất 2 tháng, trước đó 7 tháng thì mẹ của sư Guinnessery, sư Miến Điện mà chưa bảo lãnh cũng mất ở tại Miến Điện. Và sau khi thơ mẫu trước tôi mất từ một tuần thì thơ mẫu của sư Nanda, vị trụ trì của Houston Buddhist Vihara cũng mãn phần ở Đại Quốc Lan. Nói chung là một cái mùa lễ mà có rất là nhiều những Phật tử thân và những bậc cha mẹ của chư tăng quá vãng ở tại thành phố Houston. Ở bên cạnh đó thì nó lại có một cái trường hợp cũng tương đối đặc biệt. Theo nhiều sự ghi nhận của quý Phật tử xa gần thì mùa Vu Lan năm nay là một mùa mà người ta đặc biệt rất nhiều đến như ông cha bà mẹ, nhất là bà mẹ ở trên các đài radio, ở trên báo chí truyền hình. Nó cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đề tài về những bà mẹ được đem ra nói rất là nhiều. Chúng ta cũng có cảm nhận ở đó đây nhiều cái không khí mà qua đó nền văn hóa của dân gian, cái tâm tình của con người và những lời dạy của Đức Phật hòa quyện với nhau, tạo nên một cái không khí rất là đặc biệt trong một mùa lễ hội. Và cuối tuần này được xem như là cuối tuần cuối cùng của mùa lễ này, nên chúng ta cũng có thể nói rằng trong tất cả những đại lễ thì ngày Vu Lan là một ngày mà mang nặng cái chất văn hóa, cái chất văn hóa, và nó đã truyền dạy được rất là nhiều một số những lý giải của Phật pháp, nhất là về nhân quả, về nghiệp báo, về chỉ hiếu ở trong đạo Phật. Thứ vì trưa hôm nay thì chúng tôi có một bài pháp giảng ở tại tu viện Hoa Nguyên, và ngày mai lại có một bài pháp khác ở chùa ở tại Vân Nam Phi. Nhưng mà với tất cả những sinh hoạt này thì một lần nữa chúng tôi cảm nhận một điều là đối với tất cả chúng ta, những người con Phật, trong hoàn cảnh nào mà chúng ta tận dụng được cái gì mà có thể có được để thể hiện được Phật pháp, thì điều đó là một điều rất là đẹp. Nhất là chúng ta sống ở tại xứ lạ quê người, thời gian có khác, hoàn cảnh có khác, nhưng mà hãy làm được thì làm, đó là điều được quý phật. Bây giờ thì xin được kết thúc phần tin tức Phật giáo với một bản tin. Bản tin này do Hà Cát chuyển ngữ, nói về một cuộc triển lãm sách ở tại Florida, một cuộc triển lãm sách quy mô mà người ta đặc biệt dùng để vinh danh Đức Dalai Lama. Mời quý vị nghe bản tin này qua lời trình bày của Đức Hữu Vô Bất Phi cũng từ Vancouver, Canada.
Nam mô Bụt Đà Dạ, Nam mô Phật Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Chính lễ tri tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiền hữu trong Zoom. Sau đây là bản tin. viết bởi Megan Angel-Sapri. Ngày thứ tư 25 tháng 8 năm 2010, Oxford. Quyển sách lớn nhất thế giới đang được trưng bày trong những bộ sưu tập đặc biệt tại Thư viện King, ký túc xá Đại học Miami. Quyển sách lớn nhất thế giới The Phu Tăng, Vaishya Atrey Across The Last Himalayan Kingdom, tạm dịch là Quốc gia Phu Tăng, một chuyến phiêu lưu bằng mắt xuyên qua biên quốc cuối cùng Hy Mã Lạp Sơn, là một phần của cuộc triển lãm nhằm vinh danh chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cuộc triển lãm này miễn phí và mở rộng cho công chúng trong suốt thời gian triển lãm những bộ sưu tập đặc biệt. Quyển sách có bề dài 7 feet, bề ngang 5 feet khi mở ra và cân nặng 133 pounds. Mỗi người đến viếng thăm sẽ được mời ghi danh để lật một trang sách. Janet Stuckey, người của bộ sưu tập đặc biệt, nói như trên. Chủ đề của cuộc triển lãm Buddhism and Aesthetics in Honor of the Dalai Lama Visit, dịch tiếng Việt là Phật giáo, một cuộc triển lãm vinh danh chuyến viếng thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma, sẽ trưng bày về các quyển sách được viết bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma, phóng sự của tạp chí Time về ngài, phóng sự của tạp chí Life về chuyến bay của ngài từ Tây Tạng sang Ấn Độ và nhiều phóng sự khác. Chỉ một số các tác phẩm của ngài sẽ được trưng bày tại chỗ, nhưng trong thư viện của đại học thì có đầy đủ các tác phẩm của ngài. Rất nhiều quyển chú trọng đến chủ đề hạnh phúc, Stuckey nói như trên. Nó không hẳn là thuần túy về Phật giáo mà là về đời sống trong an hòa. Đó là lý do tại sao ngài được mệnh danh là sứ giả hòa bình, Stuckey nói như trên. Đồng thời trong cuộc triển lãm còn có trưng bày các loại chuỗi niệm Phật, một số sách Thái Lan về chiêm tinh bói toán, đoán điềm giải mộng, và một kinh được tin tưởng vào khoảng 600 năm tuổi, viết trên lá bối bằng tiếng Pali, vốn là ngôn ngữ Sien Thái Lan xưa cổ. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà, dạ, con cung thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính sư.
Các vấn đề của Bụt Đà, cảm ơn của các quý của những việc vừa rồi. Và thưa quý bậc sĩ công đức, thưa những Phật tử, ngày mai này chúng ta có một chương trình đặc biệt, bởi vì chúng ta đã có thông báo là bắt đầu từ thứ hai trở đi thì chúng ta sẽ đổi sang một chương trình mới, đó là giới thiệu về giảng dạy về kinh câu chuyện tiền thân, chúng ta sẽ gọi là kinh bổn sanh hay là túc sanh truyện. Tuy vậy, ngày mai này vẫn là ngày của chương trình mà chúng ta đang có, đó là nói về trưởng lão tăng kệ và trưởng lão ni kệ. Chúng tôi đặc biệt dành chương trình ngày mai để nói về sáu hình ảnh của sáu vị tôn giả, ba vị trưởng lão ni và ba vị trưởng lão tăng, tức là ba vị tỳ kheo ni, ba vị tỳ kheo tăng, được ghi ở trong trưởng lão tăng kệ và trưởng lão ni kệ thánh địa tự Phật. Sáu vị này với cuộc đời mang tính đặc trưng, tiêu biểu cho những hình ảnh mà chúng ta tìm thấy ở trong hội chúng của Đức Phật. Và Đại Đức Pháp Đăng là vị giảng sư chính của chương trình ngày mai. Tuy vậy, chúng ta sẽ có sự tham dự của các vị giảng sư khác cho từng phần một. Chúng ta có thể nói như vậy là đối với hình ảnh của các đệ tử Phật đặc biệt rất quan trọng. Nếu chúng ta có thể đọc chi tiết thì sẽ tìm thấy được những khía cạnh rất thân quen, rất gần với chúng ta. Các ngài cũng là những con người có nhiều cái xuất thân, có nhiều quá khứ. Một số xuất thân rất là tầm thường, một số xuất thân rất là cao quý, nhưng mà cuối cùng đã thành tựu được quả vị vô thượng. Cái bậc tri công đức và thưa quý Phật tử, khi được sinh hoạt hôm nay đến đây, khi được sinh hoạt của Đức Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn, chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ tri công đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. kính hẹn gặp lại quý ngài quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thứ lầm thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu muốn đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sử ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tự công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Pháp giới chúng sinh vào trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành.
Okay. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Bích Thách Hâm Mát xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bích Thà. Yeah.